Chương 153. Nguyên nhân mặc dù chô gian nan khổ cực vây khốn nghèo, mà chí bất khuất. Chương 153. Nguyên nhân mặc dù chô gian nan khổ cực vây khốn nghèo, mà chí bất khuất. Lưu Hướng Dương lời nói, nói năng có khí phách. Tất cả mọi người bị hắn cuồng ngôn cho bị khiếp sợ. Không cần một lát. Cuồng vọng. Lớn mật. Làm càn. Im miệng. Đây cũng là ngươi có thể nói lời nói. Ngươi là một cái tội phạm. Không phải cái gì chúa cứu thế. Ngươi xúc phạm pháp luật. Ngươi có biết hay không? Mau thả hạ thương thúc thủ chịu trói. Từ Chính Thành cùng một đám đặc cần cảnh sát vũ trang chỉ vào Lưu Hướng Dương giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn toàn bộ là chính nghĩa lâm nhiên. Nghe vậy, Lưu Hướng Dương ngửa đầu cười như điên. Ha 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 ha. Những lời này từ các ngươi miệng bên trong nói ra, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Thu tử không đủ cùng yêu. Các ngươi cũng xứng ở trước mặt ta tự xưng chính nghĩa. Bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lao tử còn chưa nói các ngươi đâu. Mẹ nó con chim, đám kia tàn tật thợ mỏ tại Quang Vinh tinh hắc khoáng tối tăm không mặt trời lao động cho đến chết thời điểm, các ngươi ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Các ngươi miệng bên trong pháp luật lại đang ở đâu? Vậy kiến công tập đoàn tin hợp hai đánh dấu buộc vi phạm làm việc dẫn đến ba người tử vong thời điểm các ngươi ở đâu? Vạn Doanh tập đoàn khai phát đập chết một vị lão nhân thời điểm các ngươi lại mẹ hắn ở đâu? Vậy mất tích tiểu nữ hài bị giết thời điểm các ngươi ở đâu? Vậy vị thành niên xuất sinh phóng xuất về sau tiếp tục gây án thời điểm các ngươi mẹ nhà hắn pháp luật cùng chính nghĩa ở nơi nào? Nhiều lắm, nhiều lắm. Liên lấy cái này Tiêu Vĩnh Xuân một chuyện tới nói, cha mẹ của hắn một không học thức, hai không biết chữ, tìm kiếm chân tướng thời điểm các ngươi lại đang chỗ nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là không quyền không thế tầng dưới chót lão bách tính, cho nên liền cân nhắc cái này cân nhắc vậy sao? Hả? Các ngươi là đang sợ cái gì? Sợ cái gì? Nhìn xem lão tử con mắt. Nói câu cảnh cáo, nếu là đao rơi xuống vị trí cao phía trên nhi nữ trên thân, chuyện kết quả sẽ là đơn giản như vậy sao? Ha ha, ta nhìn không thấy đến đi. Nói a, làm sao cấm điếc? Đem các ngươi mẹ nhà hắn uy phong chính nghĩa một mặt, tại lão tử trước mặt giật lên đến. Thảo. Lưu Hướng Dương mấy câu nói từ Chính Thành đám người mặt kia là một lúc xanh một lúc đỏ lúc thì trắng, không biết là ăn hại vẫn là bị mắng sướng rồi. A môn những cái kia công nhân bình thường ngược lại là nghe được say xương ngon lành. Thậm chí có người trong đám người lớn tiếng hô vài tiếng. Nói hay lắm. Tốt. Mẹ nhà hắn. Hà giận. Nói hay lắm. Dựa vào cái gì chúng ta lão bách tính liền phải nén giận. Mẹ nhà hắn lao tử ở chỗ này đi làm, một ngày 14 giờ 3 ca. Lúc tuổi càng ngày càng thấp. Một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Tan tầm cũng chỉ có thể đi ngủ. Cái gì cũng không làm được. Nói đúng. Thời gian làm việc dài coi như xong, còn muốn thụ những tổ trưởng kia, chủ quản, chủ nhiệm trách móc nặng nề cùng được mạng. Mẹ nhà hắn. Thật sự là làm giận. Là được. Là được. Hắn ngay cả chết còn không sợ. Ta còn sợ cái gì? Ta liền nói rõ. Vậy Tiêu Vĩnh Xuân chính là bị người đánh chết. Bọn hắn đều là công nhân bình thường, Tiêu Vĩnh Xuân một chuyện tự nhiên là biết đến, trở ngại quyền uy cùng sinh hoạt, bọn hắn không tốt phát ra tiếng cũng không dám phát ra tiếng. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít nhận đến qua các loại khuất nhục, nhưng là vì sinh hoạt, chỉ có thể nén giận. Bây giờ Lưu Hướng Dương tại trước mặt bọn hắn, hung hăng xé mở tấm kia tấm màn che, đem hết thảy tất cả đều bày tại trước mặt, trực tiếp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói ra. Bọn hắn nghe gọi là một cái kích động. Cái này hoàn toàn chính là bọn hắn suy nghĩ trong lòng, không dám nói. Từ Chính Thành bọn hắn mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi, quần chúng vậy mà hô lên, không thể tiếp tục như vậy. Bọn hắn giận dữ mắng mỏ lấy Lưu Hướng Dương, ý đồ đem tình thế nghịch chuyển trở về. Im miệng. Đừng nói nữa. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bỏ xuống xuống. Chuyện nào ra chuyện đó. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chính ngươi nhìn xem ngươi bây giờ hành vi đúng không? Yêu ngôn hoặc chúng. Hiện tại bất luận là Lưu Hướng Dương vẫn là Từ Chính Thành bọn hắn đều không có nổ súng cử động. Giết người cũng không phải là hàng đầu. Tư tưởng mới là trọng yếu nhất. Lưu Hướng Dương muốn truyền bá tư tưởng của hắn, Từ Chính Thành cũng nghĩ đem vậy sai lầm tư tưởng chuyển biến qua đây. Từ Chính Thành càng nghe càng kinh hãi, đầu đầy mồ hôi, nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào Lưu Hướng Dương, trong lòng hơi có chút hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng nếu để cho gia hỏa này tiếp tục còn sống, những lời kia, những tư tưởng kia sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mọi người đều biết, có một loại tư tưởng là không e ngại viên đạn, cũng là thượng tầng giai tầng sợ nhất. Lưu Hướng Dương giữ tợn cười một tiếng. Ta muốn thế nào? Ta không phải nói à, trên đời này nếu như không có công đạo, lão tử liền đến làm cái công đạo này. Lấy Lưu Hướng Dương thị giác nhìn ra ngoài, cái kia chính là mười mấy thanh họng súng đen ngòm chính ngắm lấy nơi này, có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn một chút đều choáng váng trình độ. Vạn chủ tịch huyện bọn người đã sớm dọa đến tê liệt trên mặt đất, toàn thân quỳ xuống đất, sợ nổ súng cướp cỏ, đem bọn hắn mang đi. Bọn hắn không hiểu tên trước mắt này, đồng dạng là người, làm sao là gan lớn như vậy? Hắn không sợ chết sao? Hơi chút đổi vị suy nghĩ một lần, thử hỏi đối mặt mình những cái kia họng súng đen ngòm, đối mặt hơn 10 người vây quét, có thể giống hắn như vậy bình tĩnh sao? Không, còn không có nghĩ bọn hắn cũng cảm giác được chính mình phải chết, sợ sệt muốn chết. Bành. Lưu Hướng Dương đang nói hay, đột nhiên quay người hung hăng một cước đá vào Lôi Hồng Tin trên mặt. Lôi Hồng Tin há mồm phát ra tiếng kêu thảm. A ba. Từ Chính Thành bọn người khó thở, giận dữ hét. Dừng tay. Dừng lại ngươi thi bạo hành vi. Tại phía ngoài đoàn người vây, Hồng Quyền ba người đã nhìn một hồi, bọn hắn liếc nhau. Hồng Quyền móc móc cái mũi. Gia hỏa này sẽ không thật đem mình làm chúa cứu thế đi. Liệp. Không phải lúc, thần chính là chúa cứu thế. Hồng Quyền tay ngừng lại, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. A. Liệp vẻ mặt tự nhiên. Con mắt ta nhìn thấy tình huống chính là như thế, thần tâm nói cho ta biết, đây không phải diễn cũng không phải trang, thần là tự thể nghiệm ngay tại làm chuyện này, chi hành hợp nhất. Phúc Hưu cười híp mắt nghe hai người nói chuyện, nhìn thoáng qua bốn phía nói, quá nhiều người, nên chúng ta xuất thủ, cuộc náo kịch này liền đến này kết thúc a. Hồng Quyền nhún vai biểu hiện không quan trọng. Liệp hơi nhíu cao mày, ngược lại là nói một câu. Có nắm chắc bắt sống thần sao? Tiến sĩ giống như đối thần cảm thấy rất hứng thú. Hồng Quyền nhìn về phía Phúc Hưu, Phúc Hưu không có nửa phần chần chờ nói. 10 giây, đương nhiên, thần nếu không chết lời nói. Liên tại bọn hắn ba người hướng phía bên trong vòng nhanh chân đi qua đầy thời điểm. Lưu Hướng Dương không để ý đến từ chính thành lửa giận của bọn họ, giơ cao lên tay trái cái nút uy hiếp bọn hắn, tay phải mang theo phạt tội hung hăng gõ Lôi Hồng Tin đầu. Một bên gõ vừa mắng. Ẩm. Nhớ tới không có. Nhớ tới không có. Ẩm. Mẹ nhà hắn, lão tử nhường ngươi qua đây là xem trò vui. Xem trò vui. Ẩm. Nhường ngươi xem kịch. Nhìn. Lôi Hồng Tin đau nước mắt đều chảy ra, đầy sọ não bao, hai tay hư không ôm đầu. Hắn là sờ lên đau nhức, không sờ cũng đau nhức, không biết làm thế nào, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. A. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Hô hô. Đừng đánh nữa. Lưu Hướng Dương dừng lại động tác, điềm nhiên nói. Hiện tại. Lập tức. Ở ngay trước mặt bọn họ, đem sự tình 1 năm 1 10 nói rõ. Dứt lời. Hắn lại quay đầu xa xa nhìn xem nổi giận đùng đùng từ chính thành phía sau, song đồng dần dần thắp sáng thiêu đốt, cho đến sáng chói không gì sánh được. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi trong. Lưu Hướng Dương cười gần nói. Đừng giấu đầu lộ đôi, ba người các ngươi ra hỏa linh hồn cùng hắn mẹ nó bóng đèn như thế. Coi là lão tử không thấy được. Vừa tiến đến ngay tại khu xưởng trên nhảy dưới tránh, các ngươi đang giả vờ cái gì a? Ừm. Chương 154. Ngươi dính liễu lạm dụng năng lực siêu phàm quấy nhiễu vật lý thế giới hiện thực vận chuyển bình thường. Chương 154. Ngươi dính liễu lạm dụng năng lực siêu phàm quấy nhiễu vật lý thế giới hiện thực vận chuyển bình thường. Từ chính thành bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được đám người sau lưng, mang trên mặt kinh ngạc vẻ mặt Hồng Khuyển ba người. Chẳng qua vậy bộ dạng thoáng qua tức thì. Sau đó Hồng Khuyển ba người sắc mặt bình thản, nhanh chân hướng phía Từ chính thành đến gần. Ngươi một nhà. Từ chính thành để lại thay ngay bàn giao một phen về sau, không người ngăn cản. Ngươi, các ngươi không phải tại xử lý sự kiện kia sao? Nói đến đây, Từ chính thành trong lòng 39, lộ bộ 39, một lần, giống hiểu rồi cái gì, nhanh chóng quay đầu nhìn xem mắt sáng lên Lưu Hướng Dương, chẳng lẽ nói, chính là hắn sao? Tiểu Lưu, còn không có phân biệt đi ra không? Đặc cần Tiểu Lưu ở bên cạnh dùng sức mân mê lấy thiết bị đầu đầy mồ hôi, cục trưởng, không biết thế nào, phân biệt không được, hỏng, mới vừa rồi còn có tín hiệu, làm sao hiện tại một điểm tín hiệu cũng không có. Một cái khác đặc cần phục hồi tinh thần lại, mau từ vali xách tay trong móc ra một cái thiết bị nhắm ngay Lưu Hướng Dương kiểm tra đo lường đứng lên. Tích tích tích, lục quang lấp lóe, không có chút nào siêu phàm năng lượng. Hắn là từ đầu đến đuôi người bình thường, điều đó không có khả năng. Từ chính thành bọn hắn cũng là trừng lớn hai mắt, dũng cụ hỏng, hắn là người bình thường, làm sao có khả năng? Vậy hắn mẹ mắt sáng lên giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn là người cải tạo hay sao? Hồng Quyền đánh gãy bọn hắn nối liền nói, đừng quét, chính là hắn, chúng ta đã đem phiến khu vực này phong tỏa, phân biệt không được. Về phần nói ra hỏa này năng lực đặc thù không tiện nói nhiều, được rồi, từ cục trưởng, việc này giao cho chúng ta đi, các ngươi có thể rút lui. Nghe vậy, Từ chính thành mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn xem vậy khu A cửa lớn công nhân bình thường, 9 người kia chất, cùng với bên cạnh nhiều như vậy võ trang đầy đủ huynh đệ, 10 phần khó xử. Gia hỏa này thật mẹ nhà hắn tà môn. Bất quá bây giờ tình huống này, các ngươi cũng không tốt xử lý a. Bây giờ trên tay hắn có vũ khí, trên thân còn buộc lựu đạn, nếu là tạo thành vô tội quần chúng thương vong, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chuyện này vẫn là phải thận trọng đối đãi. Từ chính thành cũng là lần thứ nhất cùng chuyên hạng đặc thù sự kiện điều tra bộ môn liên hệ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiết bị quét không ra được siêu phàm năng lực. Hắn cũng không biết những người này sẽ xử lý như thế nào cái này đặc thù sự kiện. Thủ đoạn đặc thù nếu có thể nhu hòa xử lý liền không có vấn đề. Nếu là xử lý thủ đoạn thô bạo, ảnh hưởng ác liệt, vậy hắn cái này vừa đi nhậm chức Tân Châu khu đặc biệt sự tỉnh cục trưởng vị trí, đoán chừng liền ngồi vào đầu. Cho nên hắn cũng không có trước tiên đáp ứng 247 yêu cầu. Huống chi, trang diện trải lớn như thế, nhiều người nhìn như vậy, người nói bỏ liền bỏ. Vậy bọn hắn đặc biệt sự tỉnh cục không thành trò cười. Lưu Hướng Dương mắng bọn hắn vài câu về sau, liền lười nhắc lại nhìn ba người bọn họ một chút, tiếp tục đối lấy Lôi Hồng Tin, nhường hắn thành thành thật thật bằng dao. Quản ngươi cái gì mấy cái siêu phàm, siêu năng, siêu nhân. Hắn không sợ hãi, một lòng chỉ muốn cho nhân dân biết được chân tướng. Nói lớn tiếng chút âm. Con mẹ nó, ngươi hôm qua cùng bạn chủ tịch luyện đi ca hát không phải hát rất lớn tiếng a? Làm sao hiện tại cùng câm điếc như thế? Nói a. Chống đỡ lấy chúng ta nhiều như vậy 39, chính nghĩa nhân sĩ 39, mặt. Chống đỡ lấy bọn này 39, huyện ủy cột trụ 39. Chống đỡ lấy chúng ta nhân dân quần chúng. Nói rõ ràng. Vậy Tiêu Vĩnh Xuân là thế nào chết? Nói. Càn rỡ. Thật sự là quá càn rỡ. Gia hỏa này quả thực là ăn tim gấu gan báo. Tại nhiều người như vậy vây quét hạ, tại chuyên hạng đặc thù sự kiện điều tra bộ môn trước mặt, lại còn như thế không kiêng nể gì cả, xem thường vương pháp, quả thực là tội không thể tha. Nghe Lưu Hướng Dương vậy hung hăng ngang ngược lời nói, chúng nhân trong lòng tuần ra vô tận lửa giận. Lôi Hồng Tin nhìn xem trước sau không sợ chết Lưu Hướng Dương cùng với đám kia thúc thủ vô sách đặc cần, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Hắn bất đắc dĩ há mồm chậm rãi phun ra tình hình thực tế. Đêm hôm đó 3 điểm tại số 16 sản phẩm dây bên trên, Tiêu Vĩnh Xuân bởi vì liên tục lên 2 ngày một lớp, có chút buồn bực, liền cùng xưởng chủ nhiệm ứng tu Vĩ Dung Ben, bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ, sau đó không ngờ liền phát sinh, hắn vô ý quấn vào sản phẩm dây bên trên. Lôi Hồng Tin run rẩy nói xong câu đó cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lưu Hướng Dương ánh mắt. Lưu Hướng Dương giữ tợn cười một tiếng. "Ừm, nói không sai, đại khái tình huống chính là cái này bộ dáng, nhưng là ngươi thật giống như tóm tắt ước điểm điểm chi ta. Thì như một tháng này đến nay công nhân làm việc lúc dài, còn có giảm xuống lúc tuổi. Vì cái gì hắn liên tiếp lên mấy ngày ca đêm? Đến cùng là xoay đánh vẫn là nhiều người ẩu đả. Là một cái đánh bốn cái, vẫn là bốn cái đánh một cái? Ứng Tu Vĩ bọn hắn ở bên ngoài uống mấy bình rượu, là vô ý cuốn vào, vẫn là ném lên đi. Vậy đi theo Ứng Tu Vĩ cùng nhau động thủ ba người khác, là ai nhi tử? Là ai đường chất? Là của người nào đệ đệ? Ngươi cùng vạn chủ tịch huyện ban lãnh đạo ở bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Hả? Nói đến đây, Lưu Hướng Dương vẻ tàn nhẫn lóe lên một cái rồi biến mất. Con mẹ nó ngươi không thành thật à? Vâng. Theo to lớn tiếng súng vang lên. Nếu như không phải từ chính thành sớm đã đả hảo chiêu hô, để bọn hắn đóng lại bảo hiểm, thời khắc này động tĩnh đã sớm nhường đám kia trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc cần cảnh sát vũ trang nổ súng. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, đưa ánh mắt về phía Lưu Hướng Dương, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nổ súng? Hắn vậy mà nổ súng? Thiên Vương bắt đạn này là thế nào dám? Tại vô số họng súng ỉn phở dẹt dây chỉ vào tình huống dưới, hắn là thế nào dám nổ súng? A năm. Lôi Hồng Tin bưng bít lấy chống rông cánh tay phát ra tiếng gào thê thảm. Nhiệt độ cơ thể bắn tung tóe tại đám kia quỳ xuống đất giả chết áo sơ mi trắng bên trên, không ngừng run rẩy. Dừng tay ba. Hỗn đản, ngươi tiếp tục như vậy nữa liền triệt để không cách nào quay đầu lại. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hỗn đản. Hỗn đản. Ngươi có cái gì hướng ta đến? Không nên thương tổn bọn hắn. Nghe được tiếng súng, từ chính thành bọn hắn toàn thân run lên, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Hướng Dương phát ra chấn thiên hò hét. Lưu Hướng Dương đột nhiên quay đầu, dùng cặp kia xí diễm tăng cao sáng chói song đồng, trợn mắt nhìn vài khiếu mấy người. Giống như thực chất ánh mắt đem bọn hắn linh hồn đều cho xem thấu. Chó sủa. Trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, cho là ta không biết. Có phải hay không đối ta hận thấu xương? Cũng bởi vì ta ngang nhiên khiêu khích quyền uy, bất chấp vương pháp, gan lớn đầy trời. Cùng các ngươi muốn xem đến thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu nhận lầm tràng diện một trời một vực. Dù sao các ngươi nhiều người như vậy cầm thương, uy phong lẫm liệt. Con mẹ nó chứ rất sợ hai a. Có phải hay không bình thường nhìn lão bách tính khuôn mặt tươi cười và thuận theo đã thấy nhiều, có chút không thích ứng. Ừm. Nói. Không đợi Lưu Hướng Dương kể xong, đủ rồi. Im miệng. Im miệng. 247 đội động. Bọn hắn thả người nhảy lên, trực tiếp từ vòng vây bên ngoài nhảy vào. Hồng Quyền vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Lưu Hướng Dương nói. Lưu Hướng Dương đúng không? Chớ nói nhảm, ta là chuyên đặc biệt 247 đội Hồng Quyền, hiện tại chính thức đối ngươi tiến hành miệng tuyên bố, ngươi dính líu lạm dụng siêu phàm năng lực quấy nhiễu vật lý thế giới hiện thực vận chuyển bình thường trật tự. Hiện tại bỏ vũ khí xuống, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lần đầu bị người kêu lên tên thật, Lưu Hướng Dương có trong nháy mắt cảm khái cùng vẻ tưởng nhớ. Không qua rất nhanh liền thản nhiên. Hắn nhìn xem đám người mỉa mai cười một tiếng. Cho tới bây giờ, còn tại nhìn ta chằm chằm sợ tác sở vi, không ai muốn giải Tiêu Vĩnh Xuân tử vong trận tướng, xem ra trong mắt các người, quyền uy lớn xa hơn trận tướng, thật sự là thật đáng buồn a. Ta tự nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Vĩnh Xuân hắn không phải cái hàng hóa, hắn là cá nhân, là đầu sinh mệnh. Ta. Từ chính thành giận dữ mắng mỏ lại lần nữa vang lên. Làm cản, chớ có hung hăng càng quấy. Ở chỗ này bịa đặt lung tung. Tiêu Vĩnh Xuân một chuyện chúng ta tự sẽ điều tra. Ngươi bây giờ cần phải làm là dừng lại hành vi phạm tội. Lúc này, Liệp Tràn ngập từ tính thành thuộc giọng nữ vang lên. Đủ rồi, náo kịch đến đây là kết thúc. Nhìn ta con mắt. Nàng tháo kính dâm xuống, thôi động năng lực, một cỗ không hiểu năng lượng quyết tán, quần áo không gió từ lên, phồng lên, lên ra. Cặp kia huyết hồng toàn qua sông đồng, phi tốc vận chuyển. Trong chốc lát, tất cả quay đầu nhìn về phía Liệp hai con người đám người, tất cả đều nét mặt ngưng kết, hai mắt vô thần, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Nhưng là, chương 155, thân thể phàm nhân lại như thế nào? Chưa hẳn không thể chém ngược siêu phàm. Chương 155, thân thể phàm nhân lại như thế nào? Chưa hẳn không thể chém ngược siêu phàm. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể khống chế ta? A. Tại tất cả người bình thường đều bị Liệp cặp kia huyết đồng khống chế thời điểm, một đường cực hạn phẫn nộ hò hét, từ Lưu Hướng Dương miệng bên trong bạo phát đi ra âm vang mạnh mẽ, chấn động hoàn vũ. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nhìn xem Liệp, hai con ngươi thần quang rạng rỡ, quả thực là lóa mắt không gì sánh được. Thấy đây, Hồng Quyền không khỏi nhíu mày, Phúc Hưu vậy 24 giờ đều đang cười híp cả mắt mặt, cũng dần dần nghiêm túc lên. Từ chính thành bọn người càng là chấn kinh, bọn hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy hết thảy. Cùng vừa rồi thắp sáng khác biệt, giờ phút này Lưu Hướng Dương hai con ngươi, quả thực chói mắt không cách nào làm cho người nhìn thẳng, liền cùng hắn mẹ nó quang chi mắt như thế. Trong lòng mọi người đều tuôn ra một cái cùng một cái ý nghĩ. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế một đôi mắt? Đây là không thuộc về phàm nhân hai con ngươi. Bọn hắn tâm thần chấn động, tựa như có người ở bên trong đại lôi thần trống. Liệp cũng cảm giác được khó giải quyết, bắt đầu thu nhỏ phạm vi, không còn bao phủ cái khác đã đờ đẫn người bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cặp kia sáng chói hai con ngươi, chợt quát một tiếng, cường hóa thôi động năng lực bản thân. A, cho ta lấy ba. Giờ phút này nàng tóc dài phiêu khởi, con mắt chung quanh gân xanh, như là một rễ giống như răng khắp nơi, phồng lên dữ tợn. Lưu Hướng Dương rõ ràng cảm giác được, từ trước mặt nữ nhân này trong hai mắt bộc phát ra một cô muốn nhường hắn khuất phục, khống chế, thôi miên, tẩy não năng lực ba động. Không riêng như thế, thân thể của hắn đều tại loại áp lực to lớn này dưới, bắt đầu run rẩy. Cô này năng lực muốn nhường hắn quỳ xuống thỏa hiệp. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn phẫn nộ liền càng tăng vọt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn khuất phục? Dựa vào cái gì ta phải hướng quyền uy thỏa hiệp? Thả hắn nương cho má. Tại nhân sinh của hắn tín điều bên trong liền không có những này từ ngữ. Lưu Hướng Dương cắn chặt răng trọi cứng lên cỗ này áp lực lớn, hắn hiện tại như là hãm sâu vũng bùn, có vô số trong suốt gông xiềng trói buộc, khốn đốn khó đi. Nhưng hắn tuyệt không thỏa hiệp. Xì xì. T. Theo Liệp toàn lực thôi động, vậy cỗ tinh thần công kích đều đã bắt đầu ảnh hưởng hiện thực, cơ chế Lưu Hướng Dương toàn thân 206 cục xương cũng bắt đầu phát ra trận trận gào thét. Hắn bên ngoài thân tổ chức cũng bắt đầu thấm huyết. Liền ngay cả đám kia sớm đã hôn mê, đang nằm tại Lưu Hướng Dương dưới chân chín cái gia hỏa, đều tại cô ba động này hạ đẩy hướng phía sau. Từ Chính Thành bọn hắn hơi chút tránh đi Lưu Hướng Dương ánh mắt, nhìn trước mắt liệp tóc dài phất phới, đại phát thần uy bóng lưng, bội phục không thôi. Nàng chỉ cần hơi chút ra một lần tay, liền dễ như trở bàn tay khống chế được tất cả mọi người. Chẳng lẽ đây chính là chuyên hạng đặc thù sự kiện điều tra bộ môn 247 tiểu đội thực lực chân chính sao? Thật sự là quá kinh khủng. Chẳng thể trách bọn hắn mở miệng chính là để cho mình bọn người rút lui. Loại thực lực này, vũ khí nóng tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ đều là trò cười a. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cùng Từ Chính Thành bọn hắn những này ngoài nghề ý nghĩ khác biệt. Hồng Quyền cùng Phúc Hưu trên mặt nét mặt thì là triệt để tâm xuống dưới, chuẩn bị xuất thủ. Tình huống không thích hợp. Cái này sinh mệnh đặc thù thể tại linh hồn phương diện tinh thần kháng tính quá mạnh mẽ. Tại dạng này xuống dưới liệp sẽ phản vệ thủ thương. Đúng lúc này, A6, Lưu Hướng Dương đỉnh lấy áp lực cực lớn cùng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ tra tấn, giống giận, chậm rãi nâng lên chân trái, dù là một bước này bước ra nhất định phải chết. Hắn cũng không có mảy may do dự, tầng tầng lớp lớp hướng phía trước đạp một bước. Một bước này, dẫn đến toàn thân bên ngoài thân mạch máu toàn bộ bạo liệt, thất khiếu chảy máu, trong chớp mắt Lưu Hướng Dương liền thành huyết nhân, vậy hàng vạn con kiến phệ xương cực hạn thống khổ, tựa như tình nhân giống như nóng bỏng ôm ấp lấy hắn đối mặt siêu phàm, hắn cũng chưa từng lùi bước. Quán triệt nội tâm tín niệm, lại lần nữa thăng hoa. Không biết thuộc tính hai, hai con ngươi bên trong thần quang, hai lần bộc phát. Lần này, cực điểm sáng chói, hào quang muôn trượng. Thần chi mắt, không cho phép bất luận cái gì tồn tại khiêu khích cùng trà đạp. Ông, trong nháy mắt này, tại phiến khu vực này, tại Tân Châu khu Nam Bộ Bạn Long huyện trời, mẹ nhà hắn sáng lên, ánh mắt của hắn chiếu sáng nửa bầu trời. Phương xa không biết tình huống những người đi đường, còn tưởng rằng đạn hạt nhân nổ tung, lớn tiếng chửi rủa lấy 39, đồ chó hoang hưng chó không dạng võ đức. Vụng trộm ném đạn hạt nhân. Chúng ta muốn phản kích. Phản kích, 39, 39, nhanh thông chi quốc gia ban ngành liên quan. Phản kích, 39, 39, 39. Từ Chính Thành bọn hắn trong ánh mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được. Liệp càng là thê thảm không gì sánh được, tại Lưu Hướng Dương hai con ngươi thần uy bộc phát dưới, hai con mắt như là bị kim châm xuyên qua như thế, kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Nàng nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ xuôi dòng mà xuống, rơi xuống trên mặt đất, hét thảm một tiếng. A ba. Sau đó nàng kinh hãi phát hiện, ánh mắt của mình nhìn không thấy. Mụ. Tại bộc phát ra cường quang sát na, Hồng Quyền cùng Phúc Hưu liền đã nhắm mắt lại hướng phía Lưu Hướng Dương xông tới. Tốc độ cực nhanh. Lưu Hướng Dương mặc dù là phàm nhân thân thể, nhưng hắn con mắt thấy rõ rõ ràng ràng, trước giờ làm ra phản ứng, đưa tay phạt tội hướng phía tốc độ nhanh nhất Hồng Quyền bóp lấy cò súng, một giây năm lần. Bành 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 bành. Hồng Quyền cảm thụ lấy đường đạn, trên không trung vặn vẹo hình thể, lấy không phải người tư thái tránh né viên đạn, miệng trước lồi, hình thái dần dần biến hình thành sói miệng bộ dáng, đầu ngón tay huyết nhục tràn ra, gạt ra lợi chảo, răng nanh ung tùm, lợi chảo vô cùng sắc bén, năng lực hóa thú. Lưu Hướng Dương ném đi cái nút, lật tay chính là bốn quản cường hóa dược tề. Ả diện liền hai hình tốc độ cứng cỏi sức mạnh tổ hợp, đồng nhiên vào tim bộ vị đây là sẽ chết người đấy thao tác. Nhưng hắn chưa từng sợ hai cái chết. Hắn phát ra giữ tợn cười như điên, hai con ngươi thần quang chưa giảm mảy may. Siêu phàm. Ha ha. Phúc Hưu tại chạy tới trên đường, nguyên bản 182 gầy gò thân thể, đồng nhiên phồng lên đứng lên, cơ bắp như là tăng sinh giống như bộc phát, đem ống quần cùng áo nổ tung, trên mặt bí văn tách ra huyết đục hồng quang, năng lực huyết đục mọc thêm. Hắn nhắm mắt lại vọt tới Lưu Hướng Dương trước mặt, một quyền vung ra. Quyền trái cuốn theo cuồng phong, hình như có vạn quân lực lượng. Không thể đón đỡ. Sẽ bị một quyền đánh tan. Lưu Hướng Dương giữ tận lấy nét mặt, tại vang lên kèn kẹt xương cốt âm thanh bên trong, cưỡng ép vặn vẹo thân thể nghiêng đi đến, khó khăn lắm tránh đi Phúc Hưu quyền trái, nhưng vẫn là bị hắn quyền phong cho lao tới phần ngực bộ vị, huyết nhục bay tán loạn. Quả thực đáng sợ. Nhưng Lưu Hướng Dương cũng không phải ăn chay, tay trái móc ra 39, dũng khí 39, đảo ngược cán đao, đống nhiên đi lên vung lên, trực tiếp tức mất Phúc Hưu cánh tay. Sau đó lăn khỏi chỗ, đầu co rụt lại, tránh đi hắn đá tới đùi phải, chân gió nhấc lên nửa bên da đầu. Dịch ra thân hình Phúc Hưu cảm thụ lấy chống rồng cánh tay, hơi giật mình đao thật là nhanh. Hồng Quyền cũng nghe vị vọt tới Lưu Hướng Dương bên cạnh, một cước hướng phía bụng hắn đã tới. Lưu Hướng Dương nhanh lên đem tay phải che ở trước người ẩm. Theo một tiếng vang trầm, Lưu Hướng Dương bị cỗ này to lớn sức lực đạp bay ra ngoài, đập ầm ầm tại xây khối trên tường, ho ra mảng lớn mang theo khối vụn máu tươi. Hồng Quyền sức lực mặc dù không có Phúc Hưu lớn, nhưng miễn cưỡng ăn một cái cũng không chịu nổi. Phúc Hưu lắc lắc cánh tay trái, miệng vết thương huyết nhục điên cuồng sinh sôi, năm giây trái phải liền mọc ra mới cánh tay trái, hắn nắm chặt lại nắm đấm, lần theo âm thanh nhanh chân hướng phía Lưu Hướng Dương đi đến. Siêu. Lưu Hướng Dương cảm nhận được tử vong nguy cơ, hướng phải nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái lợi chảo liền chộp vào bên cạnh trên tường, nhấc lên mảng lớn gạch vỡ, bắn tung tóe ở trên mặt, mang theo vết máu. Thật là muốn chết công kích đã chịu một lần không chết cũng bị thương, đây chính là siêu phàm sao? Ha ha, thú vị, thế giới này thật sự là đặc sắc. Lưu Hướng Dương chẳng những không có sợ sệt, ngược lại tràn đầy phấn đấu tâm ý vậy lục đẳng đại thị trong, còn không biết cất giấu bao nhiêu con siêu phàm con rùa đâu. Tới đi, chiến đấu, thoải mái, tin tưởng mình, dựa vào chính mình, đám người kia cũng không phải thần minh, nào có cái gì lệch trời cách trở. Đại đồng con đường ngay tại dưới chân. Phàm nhân thân thể lại như thế nào? Chưa hẳn không thể chém ngược siêu phàm. Hắn tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, toàn thân thảm liệt thương thế, tại hắn ý chí kiên cường dưới, sợ hãi rụt rè. Đưa tay 39, dũng khí 39, hướng phía Hồng Khuyển cổ đống nhiên chém tới phạt tội chỉ vào Phúc Hưu điên cùng sạc kích. Quyết không từ bỏ. Vĩnh viễn không thỏa hiệp, chương 156. Ha ha, đây chính là siêu phàm. Cũng không gì hơn cái này. Chương 156, ha ha, đây chính là siêu phàm. Cũng không gì hơn cái này. Phúc Hưu dựa vào huyết nhục mọc thêm cường đại sức hồi phục, chọi cứng lấy phạt tội xạ kích hướng phía bên này đi tới, trên người hắn thủng trăm ngàn lỗ, màu đỏ tươi huyết hoa tại trên thân nở rộ, nhưng là rất nhanh lại khôi phục hoàn toàn. Hồng Quyền mặc dù hai mắt mất ngầm, thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng hắn chỉ dựa vào khứu giác cùng thanh âm, vẫn như cũ có thể không ngừng phát động công kích, tránh né lấy lưu hướng dương đao mang. Hắn cũng không so Phúc Hưu tên kia, bị chém tới một cánh tay đều có thể khôi phục lại, cho nên thế công tương đối cẩn thận ở đây chân chính khó chịu cũng chỉ có hai người. Một cái mắt bị mù, một cái phải chết. Lưu Hướng Dương toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều hiện đầy vết thương, nhân thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng hắn không có hô qua một tiếng. Hắn lấy người bình thường thân thể, dùng Thiên Truy Bách Luyện kỹ xảo chiến đấu cùng siêu phàm năng lực giả tác chiến. Phải biết 247 đội cũng không phải bình thường siêu phàm, đội ngũ của bọn hắn thực lực thế nhưng là đám kia chính phủ siêu phàm giả ở vào trung du vậy một túm. Quá trình chiến đấu trong, Hồng Quyền cùng Phúc Hưu hai người cũng là âm thầm cảm thán. Gia hỏa này không biết đều đã trải qua thứ gì, kinh nghiệm thực chiến quá phong phú, hắn không có những cái kia loẻ loẻ động tác, chiêu chiêu chí mạng, hơn nữa cực giỏi về lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Bước bách bọn hắn không thể không thu tay lại công kích, lại thêm vậy không sợ chết tinh thần, không thể không bội phục. Cho dù ai thấy đều phải tán thưởng một câu, chân nam nhân một cái. Lần chiến đấu này từng trải cũng làm cho Lưu Hướng Dương coi là tất cả siêu phàm giả, kém cỏi nhất đều là thực lực này. Cho nên mỗi lần xuất thủ đều dùng đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn, gặp mặt liền mở lớn, bởi vậy còn náo loạn không ít cho cười. Cao cường như vậy độ tác chiến cái kéo dài ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, Lưu Hướng Dương liền đã không thành hình người, thê thảm không gì sánh được. Trên mặt đất toàn bộ là vết máu. Phúc Hưu trước đó 10 giây lời nói hùng hồn, tại lúc này phảng phất thành trò cười. Bọn hắn khinh thị Lưu Hướng Dương, cho là hắn cũng chỉ là cái có thể vô hạn chuyển kiếp sinh mệnh đặc thù thể, lại kỳ dị cũng chỉ là người bình thường, có thể tùy ý nắm bóp, không nghĩ tới người bình thường này đã vậy còn quá khó giải quyết. Theo sinh mệnh trôi qua, Lưu Hướng Dương vậy nguyên bản cùng vụ nổ hạt nhân chớp lóe hai con ngươi, cũng dần dần khôi phục bình thường. Hồng Quyền hai người thị lực cũng theo đó khôi phục lại. Chết thoái phía sau hai bước, dừng lại công kích. Đủ rồi, Lưu Hướng Dương, dừng ở đây rồi. Hiện tại đánh cũng đánh, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, không qua cũng chỉ thế thôi, ngươi phải biết một điểm, chúng ta nhưng không có vận dụng toàn lực. Hiện tại chỉ là mở ra thứ nhất hạn chế. Hồng Quyền cao mày nói xong, hắn giờ phút này quần áo tả tơi, tràn đầy đoạn đao xẹt qua dấu vết, trên mặt có hai đạo vết máu, cổ cùng ngực còn có thân thể đều là Lưu Hướng Dương tạo thành vết đao. Phúc Hưu nhìn bề ngoài không có vết thương, chỉ có vết máu, giống như không bị thương tích gì dáng vẻ. Có thể vậy trên mặt đất tản mát vậy 13 cánh tay, 6 con chân, 2 phiến rịa ra, 8 con lỗ thai, 3 cái rốn, 2 khối thận, 12 rễ xương sườn không một không hiện lộ ra vừa rồi tình hình chiến đấu tăng tốc. Hắn nhìn xem Lưu Hướng Dương, trên mặt sớm đã không có trước đó bộ dáng cười mỉm mỉm. Lưu Hướng Dương, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, hiện tại đánh cũng đánh, có thể tốt tốt nói chuyện rồi sao? Thật, lấy năng lực của ngươi tại cái này vật lý thế giới hiện thực có tài, tiến sĩ đối ngươi cái này năng lực đặc thù cũng cảm thấy rất hứng thú, theo chúng ta đi đi. Lưu Hướng Dương toàn thân run rẩy, có chút đứng không vững, đây là thân thể gần như tan vỡ biểu hiện. Hắn phun một cái huyết, khép được mắt, niệm ai lời nói tại ba người bên thai vang lên. Khu khu. Vừa đến đã bày biện cao cao tại thượng tư thái, nhìn người bình thường cùng sâu kiến như thế ánh mắt, một bộ mệnh lệnh, bố thí dáng vẻ, thật là khiến người buồn nôn a. Khu. Ta cũng không phải các ngươi miệng bên trong cái gì mấy cái đặc thù sinh mạng thể, lão tử từ đầu tới đuôi chỉ là người bình thường thôi. Gia nhập các ngươi. Đừng mẹ hắn nói đùa. Nhìn xem hắn mềm không được cứng không xong dáng vẻ, Hồng Quyền giận dữ. Đánh rắm. Lừa mình dối người. Người bình thường con mắt là ngươi dạng này. Người bình thường có thể bất tử. Người bình thường có thể chống rông móc ra các loại vũ khí thuốc trích. Lúc này, Liệp nhắm mắt lại, trên mặt còn treo lấy hai hàng huyết lệ, đi vào hai người bên cạnh. Ta nhìn không thấy. Nàng yên ổn nói ra câu nói này, giống như mụ không phải nàng như thế, cho dù là đối mặt Lưu Hướng Dương cái này kẻ cầm đầu, cũng không có chút nào hận ý cảm xúc ở bên trong. Nghe vậy, Hồng Quyền cùng Phúc Hưu giật mình. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Bọn hắn lúc trước nghe được kêu thảm còn tưởng rằng Liệp chỉ là bị phản vệ, không ngờ rằng tình huống nghiêm trọng như vậy, thần vậy mà có thể nhìn mù Liệp con mắt. Phải biết Liệp cũng không phải giác tình giả, nàng thế nhưng là siêu năng a. Trời sinh siêu năng. Thần con mắt, không phải thế giới này sản phẩm, hai con mắt của ta năng lực bị thần triệt để thanh trừ. Liệp yên ổn lời nói làm cho người bắn nổ tin tức. Biết được tin tức xác thực, Hồng Quyền cùng Phúc Hưu vẻ mặt cũng lạnh xuống. Hồng Quyền an ủi nàng nói: đừng quá bi quan, chúng ta trở về tìm tiến sĩ, nhìn hắn có biện pháp gì hay không. Phúc Hưu không nói gì, mà là toàn thân chấn động, một cỗ màu đỏ sóng khí đột nhiên khuyết tán ra tới. Thứ hai hạn chế, giải cấm. Với anh. Theo to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Phúc Hưu, tỉnh táo một điểm. Hồng Quyền phát ra giống to, đuổi tới. Cái thấy Phúc Hưu dưới chân mặt đất xi măng thành giống mạng nhện phá thoái, cả người vẹo một cái hướng phía Lưu Hướng Dương bắn tới. Trong chớp mắt liền đến Lưu Hướng Dương trước mặt. Một quyền vung ra, sóng khí nổ vang. Với anh. Lưu Hướng Dương non nửa bên cạnh thân thể tính cả tay trái toàn bộ đánh thành mưa máu. Đây là hắn tạm thời thu tay lại biểu hiện. Nhận đến nặng như thế kích, Lưu Hướng Dương thân thể lung lay hai lần, kém chút ngã quỵ, hắn cưỡng ép nuốt xuống ngay ngái, ý chí kiên cường chống đỡ lấy hắn đứng thẳng. Giờ phút này vẻ mặt ngược lại yên ổn đạm mạc, cứ như vậy không có chút nào cảm xúc, nhìn xem gần trong gang tấc Phúc Hưu. Từ chính thành bọn hắn lúc này cũng dần dần khôi phục ánh mắt, vừa rồi bọn hắn bên thai không ngừng truyền đến kịch chiến âm thanh, bây giờ nhìn thấy tất cả ở trước mắt, triệt để kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Huyết. Đầy đất khắp tường huyết. Đầy đất cánh tay, thật, tay. Cái nhìn này thiếu chút nữa cho bọn hắn nhìn bệnh tim phát ra, nghĩ thầm, xong, cái này cần chết bao nhiêu người. Nhưng làm bọn hắn tập trung nhìn vào, lúc này mới thở dài ra một hơi, những người bình thường kia đều nằm ở phía xa, tốt tốt, cũng không có không trọn vẹn tử vong. Lúc này, A Ba, con mẹ nó, hắn, từng đạo kinh ngạc thốt lên từ đặc cần cùng cảnh sát vũ trang trong miệng truyền đến. Bọn hắn thấy được cái kia sừng sững tại 247 đội thân ảnh trước mặt, cái kia non nửa bên cạnh thân thể không trọn vẹn xương sườn có thể thấy rõ ràng, toàn bộ là vết máu, toàn thân không một chỗ tốt ra, nửa bên mặt xé rách, nhưng như cũng vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Qua loa thảo, là người hay quỷ? Cái này sao có thể? Hắn làm sao còn chưa có chết? Loại thương thế này, hắn làm sao còn chưa có chết? Ta không tin. Tất cả mọi người đều rung động ở trước mắt nhìn thấy hết thảy, sinh vật học triệt để tại trước mặt bọn hắn bị đẩy ngã. Loại này nghiêm trọng thê thảm thương thế, hắn là thế nào còn có thể đứng đấy? Hắn lại là dựa vào cái gì kiên trì đến bây giờ? Con mẹ nó. Phúc Hưu từ nổi giận trong tỉnh táo lại, nhìn xem cặp kia lạnh nhạt không phải người ánh mắt, chau mày. Lúc này, Lưu Hướng Dương lại cười, trên mặt hắn lộ ra không gì sánh được châm chọc nụ cười, nhìn xem ba người bọn họ, cùng với sau lưng Từ Chính Thành bọn người. Trực tiếp tiếp kiểm mở đại. À, mẹ nhà hắn, lão tử còn tưởng rằng các ngươi những này siêu phàm là lạnh nhạt vô tình thần đâu, vốn dĩ các ngươi cũng là người, cũng sẽ sợ sệt, cũng có thất tình lục dục. Chỉ là thu được viễn siêu người thường năng lực, vô ý thức nâng lên chính mình, cảm thấy mình so với cái kia người bình thường hơn người một bậc, đúng không? Ha ha, không thể không nói. Quả thực là. Có thể. Cười. Đến. Cực. Hắn châm chọc lời nói tại mọi người bên tai vang lên, giọng nói bình ổn hờ hững, cực hạn nhục mạ, không có chút nào bởi vì sắp chết thân thể, mà ảnh hưởng phát huy. Chương 157. Lấy mình thân là thuyền, độ trong bể khổ chìm chìm nổi nổi thế nhân. Chương 157. Lấy mình thân là thuyền, độ trong bể khổ chìm chìm nổi nổi thế nhân. Từ Chính Thành bọn hắn đều muốn hỏng mất. Đều bị thương thành như vậy, gia hỏa này là thế nào có thể đứng ở nơi đó, nói một đống lớn lời nói. Con mẹ nó đến cùng là người hay quỷ? Hắn làm sao còn chưa có chết? Đuổi tới Phúc Hưu sau lưng Hồng Khuyển cũng mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt, nhìn xem không trọn vẹn Lưu Hướng Dương. Cái này có chút không hợp thói thường đi. Cho dù là ba người bọn họ, đều không có gặp qua loại tràng diện này. Những cái kia trước khi chết giác tỉnh giả, cũng làm không được hắn trình độ này a. Con mẹ nó đến cùng là cái gì dạng một loại kiên trì, nhường hắn tiếp nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, như cũ sừng sững không ngã. Lưu Hướng Dương tựa hồ thấy được trong lòng bọn họ ý nghĩ, nghiêng đầu giữ tợn cười một tiếng. Ta nói, các ngươi có phải hay không sai lầm một việc, khụ khụ. Nói đến đây, hắn cũng nhịn không được nữa, tiết hầu tanh liếm dâng lên, miệng lớn phun ra một vũng máu. Hắn dùng còn sót lại tay phải nâng lên phạt tội đang muốn chỉ vào Từ Chính Thành bọn người. Gặp hắn sắp chết đến nơi, vẫn không biết hối cải. Phúc Hưu tranh thủ thời gian một cước đá ra, đem hắn đánh bay ra. Bành! Lưu Hướng Dương miệng lớn phun huyết, ánh mắt mang theo trào phúng, người trên không trung phát ra cuối cùng thanh âm yếu ớt. Khu, ngu xuẩn bất nuôi, ngươi bị lừa rồi, các ngươi cho là ta làm đây hết thảy là vì môn hộ tư kế. Ta, thay bọn hắn phát ra tiếng, chỉ cần một cái thật. Tướng, còn chưa rơi xuống đất, hai con ngươi liền triệt để đã mất đi rực rỡ. Không khác, chỉ chết mà thôi. Khi bọn hắn còn tại suy tư vậy lời nói ý tứ lúc, một viên đối vòng lựu đạn lại lặng yên rơi vào hôn mê Lôi Hồng Tin bọn người bên cạnh. Người rơi xuống đất. Vành ba. Tiếng sấm vang đã chân tướng không muốn công bố, vậy liền triệt để xé mở. Cùng quang minh tinh hắc khoáng như thế, triệt để làm lớn chuyện, có nhục cùng đủ. Phúc Hưu Hồng Khuyển hai người như thế nào cũng không nghĩ ra. Lưu Hướng Dương liền ngay cả mình chết đều kế hoạch tiến vào. Nghe được lựu đạn nổ vang trong ngay mắt, Từ Chính Thành tâm triệt để chìm vào đáy cốc. Hắn run rẩy miệng, phát ra giống giận rung trời. Không muốn. Nhanh. Cứu người ba. Cứu người. Đám người nhanh chóng hướng phía bên kia phóng đi, Từ Chính Thành cũng nhanh chân chạy tới, trên đường còn giận giận liếc qua ba người. Cái này mẹ nó còn gọi ngành đặc biệt đâu, mẹ nhà hắn đem sự tình biến thành như vậy. Cái gì mấy cái bộ môn? Thảo. Sự tình đều phát triển thành như vậy, cái này Tân Châu khu đặc biệt sự tình cục trưởng vị trí là ngồi vào đầu. Hắn hiện tại thì sợ gì? Mẹ nhà hắn, không chỉ vào ba người này mắng đều đã là cho chân mặt mũi. Từ Chính Thành hoàn toàn quên đi lúc trước hắn tôn sùng. Cấp cứu viên môn vừa tới đến Lôi Hồng Tin đám người bên người, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng khu xưởng. Đám người kia bị tạc đau tỉnh. A ba, đau nhức. A ba, đau quá, đau chết ta rồi. T, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Mẹ A ba, bọn hắn giật mình, lúc này mới phát hiện viên kia nổ tung lựu đạn không phải lực sát thương đặc biệt lớn cái chủng loại kia, cũng không có nhét vào trong bọn hắn, những cái kia mảnh vỡ chỉ là xuyên thấu bọn hắn thân thể bộ vị, thống khổ tra tấn lại cũng không chí mạng. Sóng xung kích cùng chấn động để bọn hắn hoa mắt chóng mặt, ù tai hoa mắt. Hậu hoạn vô tận đây cũng là Lưu Hướng Dương dự định. Hắn muốn để đám người này cả đời đều sống ở âm ảnh bên trong. Hắn muốn để Tiêu Vĩnh Xuân tử vong chân tướng lại thấy ánh mặt trời. Tất cả đều chết ngược lại không tốt điều tra, cứ như vậy nửa chết nửa sống, càng có thể làm cho bọn hắn thu đến nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Cùng lúc đó, theo Tân Châu khu Nam Bộ Bạn Long huyện 39, vụ nổ hạt nhân chớp lóe 39, video tại trên internet lên men, lập tức gây nên sóng to gió lớn con mẹ nó. Đây là vụ nổ hạt nhân chớp lóe. Huynh đệ, chạy mau đi. Hắn còn chạy cái gì? Quang đều như thế sáng lên, không còn kịp rồi. Vụ nổ hạt nhân cái quặng lông a. Ngươi làm Hoa Quốc phản chế hệ thống là bài trí. Nhìn xem có phải hay không sắp địa chấn. Sáng quá, quá chói mắt. Tại Lưu Hướng Dương bọn hắn thời điểm chiến đấu, báo cáo đặc biệt sự tỉnh cục điện thoại đã bị đánh phát nổ. Vô số người đều chú ý tới nơi này phát sinh tình huống, số lớn đội ngũ chính hướng phía bên này lái xe mà đến, thế muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình là cái gì. Tiêu Vĩnh Xuân cái này một chuyện, triệt để ép không được. Không riêng gì hắn, hết thảy tất cả hắc ám trò hề đều đem tra rõ ràng. Phải biết, bởi vì Quang Vinh Tinh hắc khoáng một chuyện, từ phía trên đi xuống trung ương điều tra khu cũng đều còn không có rời đi Tân Châu khu đâu, đây là Lưu Hướng Dương không có nghĩ tới. Mặt khác, liên quan tới Tân Châu khu Châu Hưng nghi ngờ một án, Cửu Châu cờ tờ vờ súng giết án, Kiến Công tập đoàn tin hợp vụ án chết người, Vạn Doanh khai phát vụ án chết người, Sao Kỳ Hương nữ hài mất tích tử vong án chờ một chút những này vụ án, toàn bộ đều có kết quả, hình phạt, xử bắn. Tiêu Vĩnh Xuân một án cũng nhanh chóng điều tra ra kết quả, nông sản phẩm gia công nhà máy Lôi Mỗ bọn người bắt được, Vĩnh Long huyện lãnh đạo ban tử toàn bộ một lột đến cùng, vậy đánh chết Tiêu Vĩnh Xuân bốn người, bất kể bọn hắn là bối cảnh gì quan hệ, thủ phạm chính xử bắn, tổng phạm hình phạt. Chính nghĩa đạt được mở rộng, nhân dân thu được chân tướng. Cỡ nào tất cả đều vui vẻ tràn diện. Chỉ có bị hại người sống sót cùng những cái kia người bị hại người nhà môn, trắng đêm tâm xoắn nát đau nhức, quãng đời còn lại khó quên. Tiêu Vĩnh Xuân phụ mẫu đạt được chân tướng gào khóc, cũng tại chỗ cự tuyệt bồi thường cùng bảo hộ, sau đó ngậm miệng, tiên lặng xuất ra hai đầu bạch đái, thắt ở trên đầu, một bước túi đầu rời đi. Mọi người thấy bọn hắn bóng lưng rời đi không biết ý gì. Theo lý thuyết bọn hắn đã sớm là nhi tử đưa qua tấn, vậy lần này lại là vì ai đâu? 247 đội ba người, hai thương một tàn, cùng ba đầu bại quyển như thế xám xịt quay trở về Hoa Quốc chính phủ siêu năng sự kiện khẩn cấp trung tâm. Hung hăng chịu dừng lại phê bình cùng xử lý. Đại lao chỉ vào ba người đập bàn giận mắng, "Để các ngươi theo dõi điều tra. Các ngươi mẹ nhà hắn ngược lại là cha tốt. Làm ra cái vụ nổ hạt nhân chớp loé đến rồi. Làm dân chúng lòng người đung đưa. Hỗ trướng, ai bảo các ngươi bức thần rồi? Thần là làm đại đồ sát vẫn là phản quốc rồi. Nói muốn luyện chuyển điểm. Luyện chuyển điểm. Các ngươi quên danh hiệu là cái gì chưa? Quang chính là quang, không cho bất luận cái gì ô nhiễm khiêu khích quang. Cút đi. Xuống dưới tốt tỉnh lại một lần. Cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội. Nếu là còn làm đập, vậy cũng chớ tra xét, viết xong di chúc trực tiếp đi tinh môn bên ngoài khiên cờ, đường trở về." Hai thương một tàn túi đầu, ngoan ngoãn bị mắng, cùng cháu trai như thế, lại không có trước đó đến hiện thực vật lý thế giới châu bò kình. Sau khi rời đi, bọn hắn cũng đi Hoa Quốc siêu năng trung tâm nghiên cứu tiến sĩ nơi đó. Tiến sĩ đi qua một phen kiểm tra đo lường, hắn kỳ quái phát hiện, Liệp hai con ngươi hết thảy bình thường, nhưng chính là nhìn không thấy, không dùng đến năng lực. Quái thai. Liệp ngược lại từ đầu tới đuôi đều là cái kia bình tĩnh dáng vẻ, nàng với tư cách trời sinh siêu năng, từ nhỏ đã bị tiếp vào ai chỗ tiến hành tàn khốc huấn luyện, 14 tuổi năm đó liền một mình bước lên tinh môn, chém giết 8 năm, cho tới bây giờ từng trải tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ vô số. Nói thật, nội tâm của nàng sớm đã chán ghét loại cuộc sống này. Nàng tưởng tượng những người bình thường kia như thế, kết hôn sinh con, bình thường qua cả đời, thưởng thụ hỉ nộ ai ố, nhưng là đây là không thể nào. Tiến sĩ vô bộ ngực nói với nàng nói, yên tâm đi hài tử. Ngươi không hề có một chút vấn đề. Là ngươi áp lực tâm lý quá lớn, kiểm tra đo lường kết quả không có vấn đề, con mắt của ngươi chỉ là thụ điểm cường quang chiếu xạ, hai mắt năng lực vẫn còn, không cần phải sợ, tiếp tục nhiệm vụ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hồng Quyền, quá tốt rồi. Phúc Hưu trên mặt cũng một lần nữa hiện ra nụ cười. Liệp hoàn toàn chính xác không có việc gì. Phải biết Lưu Hướng Dương thế nhưng là đi ngang qua sắp chết chó, đều sẽ đi lên cho nó đâm 100 người. Như vậy người như thế nào lại lạm sát kẻ vô tội đâu? Hắn tội nghiệt dung đồng sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào vô tội linh hồn. Cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu xuất sinh. 247 đội ba người mặc dù trang bức điểm, trên tay máu tươi vô số, nhưng bọn hắn cả đời này hoàn toàn chính xác không có làm qua chuyện gì xấu. Từ chính thành bọn hắn cũng là như thế, chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Không phải vậy tại khu xưởng thời điểm, Lưu Hướng Dương mở trừng hai mắt, liền phải đại khai sát giới. Nói tóm lại, mỗi người bọn họ đều có chính mình thủ vững cùng tín nhiệm, chỉ là lập trường khác biệt thôi. Vô não lạm sát một trận máu chảy thành sông. Hành động như vậy cùng những cái kia xuất sinh có cái gì khác nhau? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Hướng Dương cũng đang trưởng thành, dần dần hướng về kia cái mục tiêu dựa sát vào. Chương 158. Ngài bản thân liền là núi cao, cần gì phải lại leo núi? Chương 158. Ngài bản thân liền là núi cao, cần gì phải lại leo núi? Vùng biển quốc tế Nam Hải chỗ giao giới, lão ưng nước Phúc mắt hào hàng không mâu hạ một chuyện mang tới ảnh hưởng, còn xa xa không có kết thúc. Trên thế giới này địa cầu với khu vực châu Á Úc quốc tế liên bang lâu dài xử lý công việc nước chỉ có 4 cái, Hoa Quốc, lão ưng, Hôi Hùng, Anh Quốc. Tại cái này 4 cái siêu cường quốc trong, chỉ có Hoa Quốc là tại S2 trận đấu mùa giải. Dựa vào một bang màu đỏ cự nhân cuốn theo ngập trời đỏ mặt một V17 cứng rắn giết tiến đến. Hoa Quốc cùng còn lại đại quốc cũng đã có ma sát cùng chiến tranh, đều không ngoại lệ, toàn thắng, cũng là một cái duy nhất lấy quốc gia đang phát triển chú lâu dài xử lý công việc quốc gia. Mặt khác, địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên cũng chỉ có cái này 4 cái siêu cường quốc có giác tỉnh giả cùng siêu năng. Cái khác hội viên nước cũng không có siêu phàm sức mạnh ở chỗ này cường điệu điểm một lần Anh Hoa Quốc, bọn hắn càng là không hợp với hiện giác tỉnh giả cùng siêu phàm sức mạnh, chỉ là lao ứng nước nuôi dưỡng ở Đông Á một con chó mà thôi. Bốn cái lâu dài xử lý công việc nước tại năm 1990 xuất hiện siêu phàm sức mạnh về sau, cộng đồng thương định một loạt quyết sách, quan hệ song song hợp ký tên hiệp nghị bảo mật. Thế giới như vậy một phân thành hai, thành tựu vật lý thế giới hiện thực cùng siêu phàm năng lực thế giới. Lại sau này đi qua 10 năm, một trận nguy cơ to lớn bạo phát. Bốn cái siêu cường quốc siêu phàm năng lực giả tại bọn hắn chính phủ dẫn đầu tổ chức giới, vượt qua tinh môn, là toàn vận mạng loài người tác chiến. Lấy người bề trên vĩ mô thị giác xem ra, những cái kia vật lý thế giới hiện thực tội ác cho hề, tại toàn nhân loại sinh tử tồn vong nguy cơ dưới, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Dù sao toàn cầu nhân khẩu cơ số quá lớn, trọn vẹn hơn 100 triệu người, những sự tình này là không còn được. Huống hồ lòng người lại là thứ phức tạp nhất. Bây giờ căn bản không có cái gì biện pháp tốt giải quyết, chỉ có thể dùng quy tắc cùng pháp luật để ước thúc bọn hắn. Cũng có người đề nghị qua dùng siêu phàm năng lực giả tới quản lý. Cái này đề nghị cũng bị đại đa số người bác bỏ. Cái này tiền lệ không thể lái. Siêu phàm không phải thần, làm không được tuyệt đối công bằng, nếu như mở cái này tiền lệ, thế giới chắc chắn bước vào vực sâu hủy diệt. Trên cơ bản bọn hắn đều là nghĩ như vậy, dần dần đạt thành chung nhận thức. Nhưng là, có một người lại không cảm thấy như vậy. hắn đem nhấc lên triều dâng, hướng tất cả tội ác khởi xướng công kích, vì tất cả gặp cực khổ nhân dân quần chúng chiến đấu, vì một mục tiêu, thiên hạ đại đồng. Đến chết mới thôi. Các quốc gia bởi vì lợi ích phát sinh ma sát, bọn chúng không thể gặp một nhà độc đại, huống chi là thân là lưu manh lập nghiệp lão hưng. Lần này Phúc Mắt Hào Hàng không mâu hạm chính là ôm uy hiếp mục đích, tiến hành tuần hành diễn tập. Vốn là toàn cầu nhìn kỹ, uy phong lấm lấm. Không ngờ rằng náo động lên cái thiên đại chuyện cười. Cùng cái con rùa như thế nằm sấp ổ. Còn con mẹ nó thành Nam Hải thủ môn viên. Vô cùng nhục nhã a, vô cùng nhục nhã. Cùng ngày cổ phiếu của bọn hắn liền toàn diện ngã xuống. Đây đối với lao ứng quốc tế địa vị càng là một loại trọng đại đả kích. Trái lại Hoa Quốc, không riêng mở trực tiếp, còn phái ra nhà mình 4 chiếc hàng không mẫu hạm, tiến hành uy hiếp tính tuần diễn, cố ý tại trước mặt bọn hắn, ở vào Nam Hải cảnh nội tiến hành đạn thật diễn tập. Hung hăng dương Hoa Quốc uy phong, cổ phiếu tăng mạnh. Quốc tế địa vị lại thêm một bút nổi bật. Đang điều tra rõ ràng tình huống về sau, Hoa Quốc cao tầng còn buồn bực đâu, vậy hàng không mẫu hạm động cơ ốc vít làm sao lại không thấy đâu? Đây tuyệt đối là cố ý. Đến cùng là cái nào anh hùng làm? Nếu là biết, nhất định phải thật to ban thưởng. Thân Châu khu, gốm trang quả vật đường phố. Lưu Hướng Dương mũi thở phe phẩy, nghe cây thì là mùi thơm, mở ra hai con người. Họ tên: Quế Xuân Lan. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 31. Văn tắt giới thiệu: nguyên bản ngươi có một cái cuộc đời bình thường, mãi đến một năm kia thiên tai giáng lâm, địa chấn bạo phát, người cả thôn đều bị vùi lấp tại phế tích trong, ngươi tại phụ mẫu bảo vệ dưới bình yên vô sự, lại sau đó thiết của tới, các ngươi bị Hoa Quốc quân nhân tay không tới đi ra, bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt, tại chỗ lệ rơi đầy mặt, 12 tuổi lại thấy ánh mặt trời ngươi thành cô nhi, bị quốc gia thu dưỡng, 18 tuổi ngươi rời đi thương tâm địa, đi vào lục đẳng đại thị. Lúc phục vụ viên, làm 3 năm, tiền kiếm được đại bộ phận đều góp ra ngoài, phản hồi quốc gia, 21 tuổi ngươi đi vào Tân Châu khu nào đó ra công nhà máy, ngẩn ngơ chính là 8 năm, bởi vì hàng tuổi tăng hiệu, ngươi từ đi làm việc, đi vào gốm trang quả vật đường phố phụ cận làm lên lưu động quầy đồ nướng làm việc, cái này 14 năm không có tiếng tăm gì, tính tổng cộng quên tiền 67 vạn, giúp đỡ hơn 10 vị sinh viên, không có con cái, một thân một mình, ảo tưởng muốn đi leo núi, 3 tháng trước. Tại bày quầy bán hàng quá trình bên trong, đột nhiên xuất hiện choáng đầu khiến cho ngươi té ngã trên đất, đi bệnh viện kiểm tra về sau, chẩn đoán chính xác ung thư, bây giờ ngày giờ không nhiều. Nhìn đến đây, Lưu Hướng Dương cắn chặt hàm răng giận mắng lên tiếng: "Lão thiên gia, ngươi thật mẹ hắn là cái xúc sinh a. Ta thao mẹ ngươi, vì cái gì vận rủi chuyên tìm người số khổ? Cái gì mấy cái lão thiên gia? Thảo, thật sự là chẳng phân biệt tốt xấu. Vương làm trời, đến cùng có thể hay không làm trời? Không làm được, lão tử tới làm." Hắn bỏ lên, đập vào mi mắt là một sạch sẽ phòng nhỏ, gian phòng bên trong chỉ có một cái tiểu cột điện, một cái cựu ngăn tủ, còn có tín đủ ổ đủ ổ 9 khối 9 bao bưu nhựa tợ lật tiệp thu nạp cách, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Treo trên tường những cái kia bị nàng giúp đỡ nghèo khó sơn khu hải đồng vẽ, giấy khen, cùng với mâu thân tiết lễ vật vân vân. Nhìn xem vậy từng chương vẽ lấy hải tử cùng đại nhân tranh màu nước, nhìn xem những cái kia lòng cảm kích, mặc dù họa phong non nớt thô ráp, nhưng Lưu Hướng Dương giữa bất chi bất giác, vẫn là mơ hồ hốc mắt. Trong gian phòng đó, nhìn như trống rỗng cái gì cũng không có, nhưng kỳ thật đã bị đống đến tràn đầy. Giờ khắc này, hắn có chút thống hận tại sao mình không có thể thay đổi đây hết thảy sức mạnh. Thiên hai, nhân họa, thật là một cái đồ phá hoại thế giới. Về phần nói lần này chuyển sinh thành nữ nhân, Lưu Hướng Dương không có nửa điểm tâm lý trở ngại. Hắn ngay tại thực hiện một cái lý tưởng vĩ đại, thể xác túi ra với hắn mà nói cũng không trọng yếu, dù là lần sau chuyển sinh thành một con chó, hắn đều là một đầu trừ gian diệt ác chó ngoan. Đi vào phòng vệ sinh, soi vào gương nhìn thoáng qua. Lưu Hướng Dương liền hiểu vì cái gì Quế Lan Xuân lẻ loi một mình. Hô. Lưu Hướng Dương thật sâu thở dài. Lúc này, tích tích tích. Bên cạnh nát bình phong mét tay số đỏ máy truyền đến tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn đi qua mở ra xem, là những cái kia nhận đến nàng giúp đỡ nghèo khó các học sinh gửi tới tin tức 39, Lan mẹ, ăn cơm chưa? Kỳ hỉ. Hôm nay ta cầm trường học câu lạc bộ văn học nhị đẳng thường đâu. Ngươi nhìn, 39, ta thân yêu Lan mẹ, ta rất nhớ ngươi, chờ ta nghỉ liền đến nhìn ngươi, 39, Lan mẹ, ngươi thấy được sao? Ta hôm nay không có lớp, làm kiêm chức kiếm lời 80 khối tiền đâu, 39, Lan mẹ, ngươi về sau không nên quá khổ cực, ta năm nay lấy được học đồng, về sau ta tới cấp cho ngài dưỡng lão, 39, kỳ hỉ, Lan mẹ, nhìn xem trên tay của ta đây là cái gì? Thế nào, đáng yêu đi. Ta sau khi học xong thời gian giúp ngài đánh đầu khăn quàng cổ. Cuối tuần này ta liền đến tìm ngài, 39, chữ chữ không đề cập tới yêu, câu câu không rời yêu. Lưu Hướng Dương dùng sức nháy nháy mắt tiếp tục xem tiếp, nghĩ thầm giờ phút này nếu là có dễ lợi đàn liền tốt. Mở ra nói chuyện phiếm ghi chép, những học sinh này đều là đứa bé ngoan, phía trước còn có bọn hắn cho Lan mẹ nó ngày lễ hồng bao, nhưng nàng đều không có tiếp nhận, ngược lại phát ra không ít hồng bao đi qua, bọn nhỏ cũng rất hiểu chuyện, một cái đều không có lĩnh. Nhìn một chút tiền tiết kiệm số dư còn lại, chỉ có 1832 khối tiền, hẳn là mua nguyên liệu nấu ăn tiền. Lưu Hướng Dương giờ phút này trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Người này cùng người khác nhau, quả thực so xuất sinh còn muốn đại. Thảo, lần lượt cho bọn hắn tin tức trở về sau, Lưu Hướng Dương đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, đẩy ba lượt xe nhỏ rời đi sân nhỏ, tiến về phía ngoài gốm trang quả vật đường phố bảy quầy bán hàng. Xem ra Quế Xuân Lan nhân duyên rất tốt, sau khi ra cửa người nhìn thấy đều đang cười cùng Lưu Hướng Dương chào hỏi. Hôm nay gốm trang quả vật đường phố giống như tại làm hoạt động. Có một cái lưới hồng ở chỗ này làm ngoài trời trực tiếp mang hàng, vây quanh một vòng người. Lưu Hướng Dương vốn là không chuẩn bị hiểu, hắn muốn bày cuối cùng này một lần quán. Sau đó đi Thiên Nam khu cùng các huynh đệ tụ hợp thương thảo đại kế. Lúc này, một đường âm thanh chói tai từ trong đám người truyền đến. Là cái kia lưới hồng dẫn chương trình nói. Ta lặp lại lần nữa. nhanh hạ đơn. Hôm nay cái này hạn lượng 1000 đơn. Mỗi đơn 79 khối tiền. Chỗ nào đắt? Chỗ nào đắt? Nhiều năm như vậy chúng ta đều là cái giá tiền này. Không muốn trợn tròn mắt nói lung tung. Có đôi khi tìm xem chính mình nguyên nhân, tốt à, đã nhiều năm như vậy, tiền lương trướng không trướng, có hay không chăm chỉ làm việc? Có được hay không? Ta thật sự là phục. Không nói gì. 79 khối tiền mà thôi, còn ở lại chỗ này đều. Nghe nói như vậy trong ngáy mắt, Lưu Hướng Dương liền đã ngừng lại bước chân, trên trán nổi gân xanh. Hắn nhớ tới trước đó cái kia nghèo khó học sinh ra ngoài làm kiếm chức, đỉnh lấy đại mặt trời phát ra một ngày chuyển đơn, mới 80 khối tiền ngày kết. Con mẹ nó là nàng không cố gắng sao? Là nàng không chăm chú làm việc sao? Tên kia dẫn chương trình chính ở chỗ này đối trực tiếp hình tượng tất tất, chung quanh quần chúng vây xem vốn là rất ồn ào náo nhiệt, đang nghe vậy dẫn chương trình nói chuyện về sau, có chút khó chịu. Lưu Hướng Dương nét mặt dần dần dữ tợn, tay phải không cầm được run rẩy, rất muốn bộc phát. Tốt tốt tốt, ngươi cho lão tử đợi đến. Hắn đem quán nhỏ xe đẩy lên bên cạnh, nhanh chân hướng phía trong đám người chen tới, chương 159. Đánh chính là ngươi cái này mặt chó. Chương 159, đánh chính là ngươi cái này mặt chó. Vây xem đám người cảm giác mình bị người xô đẩy, quay đầu nhìn lại. Là cái dáng người khôi ngô, tướng mạo thô kệch nữ nhân. Lúc này liền theo lại ở tất cả không kiên nhẫn. Lưu Hướng Dương chen đến phía trước, nhìn xem trước mặt loẻ loẻ cùng gây lọ như thế ra hỏa. Mục giới. Hắn chính đối trực tiếp ở giữa một mặt ghét bỏ bộ dáng, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn phun chút gì. Trung quanh trợ lý thì là hết sức kinh ngạc nhìn xem hắn. Tựa hồ tại chấn kinh hắn làm sao lại nói ra những lời này. Lưu Hướng Dương một chút liền đem ra hỏa này nhìn rõ ràng, đơn giản là một đầu giẫm tại đầu gió bên trên, bị thổi lên heo thôi. Ra hỏa này đã từng cũng là nghèo qua. Chỉ là bây giờ bị đám kia 39, mọi người trong nhà 39, cho nâng đứng lên, kiếm lời không ít tiền, liền nhẹ nhàng. Hắn đương nhiên không cảm thấy mình nói sai, đừng nói là 70-80, cho dù là mười mấy vạn, hơn trăm vạn, đối với lương ngày hơn 500 vạn hắn tới nói, thật sự là lông tơ cũng không bằng. Nếu không phải chủ sự phương mời, hắn căn bản cũng sẽ không đến nơi này trực tiếp. Tại Lưu Hướng Dương phía trước còn có không ít nhân viên công tác đang duy trì trật tự, không cho người ngoài vào sân. Lưu Hướng Dương cũng mặc kệ những này, nhanh chân hướng phía gay lọ đi đến, tiện tay một nhóm, liền đem vậy hai nhân viên công tác đặt tới một bên. "Ai? Ngươi làm gì?" "Nữ sĩ, nữ sĩ, ngươi không thể đi vào." "Ngươi làm gì?" "Mời thối lui đến đằng sau đi." "Nữ sĩ." Nhìn xem vậy khôi ngô thân hình, cái này hai nhân viên công tác cũng không dám đi lên cản, chỉ có thể miệng khuyên can lấy đằng sau đám người vây xem cũng kinh ngạc không thôi. "Nàng làm cái gì vậy? Nàng là ai? Nàng muốn làm gì?" "Ta biết nàng, tựa như là bán đồ nướng, người rất tốt." Nhanh chân tới gần, Lưu Hướng Dương cũng không quen lấy vậy gay lọ, chống đỡ lấy trực tiếp ở giữa 100,000 người xem, tại vậy gay lọ cùng chung quanh trợ lý ánh mắt nghi hoặc trong, chợt xoay tròn cánh tay kỳ lân, bàn tay thô hung hăng hướng phía gương mặt kia, ban thưởng đi qua. Đám người tựa như nghe được tiếng gió rít gào. Sau một khắc, thanh âm thanh thúy vang lên. 3-4. Lưu Hướng Dương một bàn tay trực tiếp cho hắn mặt đều làm sai lệch, lên tiếng trả lời phun ra hai viên mang huyết sứ nung răng, cả người đều bị đập tới dưới đáy bàn. Cái này đột phát tình huống không gần như chỉ ở nơi trốn có người đều ngu ngơ ở. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa khán giả cũng ngộng. Con mẹ nó, đây là tình huống thế nào? Hắn làm sao bị người đánh? Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong. Dưới loại tình huống này, Lưu Hướng Dương âm thanh vang lên đình thai nhức óc. Người cái con lừa ngày nuôi, bưng bát ăn cơm, thả bát chửi mẹ xuất sinh. Bọn hắn muốn tìm nguyên nhân gì? Đây là nhân dân chính mình nguyên nhân sao? Mấy năm này kinh tế chuyến bể, hoàn cảnh lớn không thể lạc quan, vốn liếng độc quyền hoành hành, đại nợ gánh vác bách tính tiếp bản, nhân dân quần chúng đều nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, có ít người tại ngươi trực tiếp ở giữa ngồi sổ mẹ nhà hắn một đêm, liền là tỉnh như vậy mười mấy khối, ngươi chính là nhìn như vậy đối xử mọi người dân. Mẹ ngươi, nhân dân một ngày phúc đều không có hưởng đến, hiện tại sinh hoạt chi phí đề cao thật lớn, không riêng gánh chịu nợ nần đồng đều quán, còn muốn bị các ngươi bọn này con chó nuôi nhục mạ, thưởng thụ tiền lãi còn chưa tính, còn to tiếng không biết thẹn tại cái này chó sủa. Thật là dày nhan vô sỉ tới cực điểm. Ngươi nói bọn hắn không có cố gắng làm việc. Mở ra ngươi cặp kia mắt chó nhìn xem. 80 khối tiền là một người sinh viên đại học 8 giờ mồ hôi đầm địa, là 65 tuổi lớn tuổi sức lao động vất vả một ngày tiền lương, là mẹ hắn nhặt 1000 cái chai nhựa thu nhập. Đây là bọn hắn không cố gắng sao? Ngươi cũng là nghèo khổ xuất thân, chỉ là đứng tại đầu gió bên trên được nhân dân đẩy lên vị trí này, ngươi có tư cách gì cư cao lâm hạ nói lời này? Ngươi là làm ra cái gì chắc tuyệt cống hiến? Vẫn là vì nước làm vẻ vang rồi. Một cái mấy cái lưới hồng, dựa vào các ngươi bảo vệ quốc gia rồi. Ngươi cũng xứng. Mẹ ngươi cái xúc sinh đồ vật. Cho lão tử nhớ kỹ, ngươi là nhân dân mang lên, không phải chính ngươi bỏ lên. Lưu Hướng Dương mấy câu nói đinh tai nhức óc. Không riêng gì ở đây người nghe được trong lòng. Vậy trực tiếp ở giữa 100,000 đám dân mạng cũng nghe đến trong lòng. Gây lọ bưng bít lấy xương má trái, phía trên có một cái rõ ràng dấu bàn tay, đem hắn phấn đều cho đánh rớt. Hắn một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt cái kia khôi ngô nữ nhân. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Gây lọ chỉ vào Lưu Hướng Dương, khí run rẩy. Ngươi ba. Lưu Hướng Dương nghe hắn lời này liền biết, cái này gây lọ căn bản liền không có hối cải tâm ý đồ long giả, cuối cùng thành ngắt long. Lúc trước hắn cũng là nghèo khó nhân dân, nhưng là bay lên về sau liền nhẹ nhàng, bị lượng lớn tiền tài dục vọng ăn mòn, trở thành vốn liếng. Nói trắng ra, lời nói này chính là vốn liếng trong lòng nói. Các người đám người kia liền nên đem tất cả tiền giao cho bọn chúng trong tay. Độc quyền, chèn ép, vua, tiêu phí cả bấy, quen dùng mánh khóe. Con mẹ nó chứ con ngươi, lao tử đánh ngươi thế nào? Ba, nhìn xem hắn cái kia bức dạng, Lưu Hướng Dương trực tiếp đi lên lại một cái tát. Ngươi lại mẹ nhà hắn kêu một câu, lao tử làm thịt ngươi. Vô tận hung quang từ Lưu Hướng Dương hai con ngươi nổ bắn ra mà ra, đối hắn trợn mắt nhìn, như là dữ tợn ác ma, sát ý ngập trời khuếch tán ra tới. Tất cả mọi người cảm giác toàn thân mát lạnh. Nghĩ thầm, ai mở điều hòa rồi? Bị như thế chừng một cái, gây lọ càng là không chịu nổi, doa đến tao nước tiểu chảy đầy đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cực sợ. Bầu không khí lần nữa yên lặng một hồi. Không bao lâu, trong đám người vang lên âm thanh ủng hộ. Nói hay lắm, nói đến quá tốt rồi. Quả thực nói đến trong tim ta. Tốt ba, tốt, thảo, là được. Ngươi cho rằng ngươi là đại nhân vật gì? Bình thường làm cái việc vui nhìn coi như xong. Từ đâu tới mặt giáo dục chúng ta? Là được, là được. Nói quá tốt rồi. Nhân dân, nhân dân, là nhân dân nâng ngươi. Thật sự là cân quắc hào kiệt. Ta đã sớm nghe được đầy bụng tức giận. Tân tân khổ khổ lên một ngày lớp, tiền lương liền chừng trăm khối tiền, ta tầm đi ra đi dạo còn bị người mắng không cố gắng. Thật sự là tức chết lão tử. Đánh thật hay. Nên đánh. Ta biết nàng. Ta biết nàng. Quế Xuân Lan. Nhà nàng đổ nướng phi thường tiện nghi. Một khối tiền một xuyên. Hơn nữa tiền kiếm được đại bộ phận đều quên đi ra. Đến nay chưa lập gia đình, còn giúp đỡ 10 cái sinh viên. Ta ngày đó nhìn thấy có hải tử tới thăm nàng. Ai cũng không tư cách đánh, nàng có tư cách này. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Lúc này, qua vật đường phố đặc cần nhìn thấy bên này xảy ra chuyện, tại phía ngoài đoàn người mặt hô hào. Xin cho nhường lối. Ta là gốm trang đặc cần. Nơi này xảy ra chuyện gì? Đồng chí. Xin nhường một chút. Hai tên gốm trang đặc cần gạt mở đám người đi vào. Gây lọ mục giới nhìn thấy đặc cần tới, lúc ấy liền không sợ, hai chân cũng có lực, bỏ dậy liền hướng phía bọn hắn nhào tới, khóc lớn tiếng hô hào. Đánh người. Nàng đánh người. Ngươi nhìn. Xem ta mặt. Bị nàng đánh thành như vậy. Mục giới nước mắt chảy ngang, ủy khuất ôm đặc cần chân chỉ vào mặt khóc lóc kể lể đặc cần túi đầu xem xét, tên kia má trái cao cao sừng, miệng bên trong đều là huyết, lúc ấy giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phía Lưu Hướng Dương nhìn lại. Lại là giật mình. Lan. Lan tỷ. Chương 160. Nhịn không được hóa thân một đầu chết khát cá. Chương 160, nhịn không được hóa thân một đầu chết khát cá. Cho cười. Quế Xuân Lan danh tiếng tại cái này gốm trang quả vật đường phố, ai không biết, ai không hiểu. Gốm trang Lan mẹ, đại thiện nhân. Nàng không riêng trợ giúp những cái kia nghèo khó sơn khu hải tử, người bên cạnh có cái gì khó khăn, nàng cũng là hết sức giúp đỡ. Lưu Hướng Dương tàn nhẫn cười một tiếng, nhanh chân tới gần. Được rồi. Xong. Gặp lại sau các bằng hữu, ta muốn thu quán. Trận này cuồng hoan tiếp tục đến hơn 10 giờ đêm, mọi người ăn đều rất vui vẻ, mặc dù là Lan tỷ miễn phí mời mọi người ăn, nhưng bọn hắn vẫn là lấp không ít tiền mặt tại quầy đồ nướng tường kép bên trong. Tại mọi người trợ giúp dưới, Lưu Hướng Dương cưỡi lấy quán xe rời đi gốm trang quả vật đường phố, lượn quanh hai vòng, tránh né giám sát thẳng đến Tân Châu khu Đông Thành bệnh viện mà đi, đám người không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Quá tốt rồi. Tốt ta. Trên mặt nàng mang theo dữ tợn, hai con ngươi tràn ngập sát ý. Tại chỗ tiến hành khuyên giải. Hòa giải. Lưu Hướng Dương tận lực khống chế thiêu đốt tốc độ. Nhưng mà Lưu Hướng Dương không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng là hưởng thụ phiên bản tê không chiếu cố, tại người quản lý cùng đặc cần khuyên bảo tội nghiệp rung động. Tốt. Đi đi đi. Bang Lan tỷ bày quầy bán hàng. Đặc cần Tiểu Minh hai người cũng là cười lấy theo sau lưng, hài hòa không gì sánh được. Mục giới như là bị một thùng nước đá từ đầu đến chân, thấu xương chi lạnh. Chuyện. Hắn không có chút nào hối cải chi sắc. Hơn nữa ác niệm đã lên. Người đổ chó hoang ngôi. Bên trong truyền đến mục giới mắng to âm thanh. Nhìn xem láo tử con mắt. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ. Vương bắt đản. Vương bắt đản. Số nữ nhân. Số nữ nhân này. Mắc mớ gì đến nàng. Ta muốn tìm người giết nàng cả nhà. Lại dám đánh ta. Mục giới thời khắc này ý thức đều cháy khét bôi, đang đứng ở linh hồn không trọn vẹn, ngoan ngoãn nghe lời trạng thái. Vì cái gì Quế Xuân Lan sẽ đi đến con đường như vậy, nàng đến cùng đã trải qua cái gì, lại đang kiên trì cái gì, cho tới bây giờ đều không có nghe nàng nói qua, mọi người cũng không biết. Hôm nay chuẩn bị món ăn cũng rất nhiều, cánh gà nướng trong, nướng thận, que thịt nướng gân, gà nướng chảo, nướng rau hẹ, nướng hàng tiêu, nướng đậu hũ, nướng tiểu hoàng ngư các loại. Hắn quay đầu nhìn lại. Đặc cần đồng chí, ta tận mắt thấy gia hỏa này đem mặt tiến đến trên tay nàng. Mắt chỗ cùng, toàn bộ là thiện ý tất cả mọi người có thu hoạch. Nghe vậy, trong đám người bộc phát ra đại màu. Xuất sinh, đều là một đám nghèo bức xuất sinh, liên cùng cái to con hắc cá ma thần như thế. Chủ sự Phương nhìn xem quần tình kích phấn đám người, cũng là tranh thủ thời gian qua đây hòa giải. Như là ác ma nói nhỏ, gào thảm cơ hội Lưu Hướng Dương cũng không cho hắn, đại thủ che đến xích sao. Ngươi muốn làm gì? Mục giới thu hoạch to mồm cùng sự nghiệp song trọng đả kích. Từ quần chúng trong đến quần chúng trong đi, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bất luận cái gì thoát khỏi quần chúng hành vi, cuối cùng rồi sẽ nhận đến quần chúng chống lại cùng đả kích. Đợi nửa ngày, không có nghe được âm thanh trả lời đau mục giới cất đái cùng ra, tại trên giường bệnh liền cùng đầu mất nước cá như thế, không ngừng bị bệnh. Còn có đám kia mang tiết tấu ra hỏa. Thật sự là tên chữ nuôi. 79 khối tiền quý sao? Quý sao? Mẹ nhà hắn mang tiết tấu. Đám người này chính là không thể gặp ta tốt hơn. Lưu Hướng Dương đẩy sạp hàng cười híp mắt nhìn xem mọi người nói ra. Đến, ta niệm một câu, người viết một câu. Kết. Lại ghét một cái kỹ năng mới. Mục giới bất lực lắc đầu, khoát tay, thân thể về sau thẳng đi, không ngừng run rẩy, bị hù đều muốn 39, cung lạnh 39, đặc cần nghe người chung quanh giải thích. Giờ mới hiểu được sự tình đi qua. Ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Tự có nhân dân nói đỡ cho hắn. Hắn một cái tiêu sái hất đầu, đóng lại dung đồng tử, thu thần thông. Chỉ là có một chút, bọn hắn không biết rõ. Lúc này liền xoay người, rũa ra run rẩy tay phải hướng phía cái nút vỗ tới. Lưu Hướng Dương đổi một bộ quần áo, mang theo mũ lưỡi chai, vây quanh khu nội trú lầu 3318 VIP phòng bệnh. Phải biết liền ngay cả quầy hàng chứng nhận đều là Tiểu Minh đặc cần tự mình cho nàng làm. Đặc cần đồng chí, là ta đánh. Cảm tạ mọi người duy trì. Hôm nay ngươi Lan tỷ quậy đồ nướng toàn bộ miễn phí. Ta mời mọi người ăn. Đột nhiên, nhìn chăm chăm mục giới cặp kia tràn ngập tội ác, hoảng sợ xấu xí con mắt, khàn khàn như là địa ngục chi thụ ma sát âm thanh vang lên. Ha ha ha. Người này so với người thật sự là tức chết người. Lan tỷ, ủng hộ ngươi. Tốt. Đám người vây quanh Lưu Hướng Dương hướng về quầy hàng đi đến ông. Mở. Xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính xác tức giận đến không nhẹ, đến bây giờ còn đang mắng, trong phòng chỉ một mình hắn, người còn lại đều đi quan hệ xã hội xử lý chuyện này mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng tới. Tinh hóa. Cảm tạ Lan tỷ. Liền thấy một cái vóc người khôi ngô cao lớn nữ nhân, mang theo mũ lưỡi chai, mặc đồ lao động phục, trên tay phủ lấy cao su bao tay. Trong mấy mắt, Lưu Hướng Dương đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, tay phải một nắm liền tóm lấy cánh tay của hắn hướng đằng sau kéo một phát, tay trái che miệng của hắn, cố nén hắc ám, cười như điên xúc động. Từ vốn liếng cân nhắc tới nói, lợi bất cập hại. Lưu Hướng Dương giữ tợn cười một tiếng, lặng yên vặn ra cửa phòng. Còn chuyên đến nện đổ vật âm thanh. Theo cửa phòng mở ra, lập tức, hướng vậy vừa đứng. Tốt. Lan tỷ vi vũ. Đốt tới một nửa. Thân Châu khu Đông Thành bệnh viện. Hắn nghĩ tới đầu giường kêu gọi cái nút. Thiêu đốt. Vô tận liệt diễm bao vây lấy hắn xấu xí linh hồn. Mục Giới nghe được tiếng mở cửa, cũng không quay đầu lại nổi giận mắng. Nếu như không phải tại Quế Xuân Lan mãnh liệt yêu cầu dưới, không cho tuyên truyền, nàng làm những sự tình kia, đủ để cho đại danh của nàng vang vọng Hoa Quốc. Để cho hắn tại vô tận trong thống khổ trầm luân, thưởng thụ loại kia cực hạn dày vò cùng tra tấn. Đây cũng là Lưu Hướng Dương lục lọi ra tới chức năng mới. Trên vi nướng, thịt xiên tại hỏa diễm liếm láp hạ dần dần trở nên khô vàng, dầu chân nhỏ xuống tại lửa than bên trên, phát ra xì xì tiếng vang, nồng đậm mùi thịt tràn ngập trong không khí. Lưu Hướng Dương lạnh lùng nhìn xem Mục Giới, không nói gì. Ngươi đừng tới đây. Ta muốn làm gì? Có một nơi rất vui. Lưu Hướng Dương đem thu khoản mã giấu đi, sau đó bắt đầu cho bọn hắn đổ nướng. Tất cả mọi người rất ưa thích cái này khôi ngô nữ nhân, không quan hệ cái khác, chính là ở chung đứng lên rất dễ chịu. 3. Mục Giới cảm giác chính mình giờ phút này tựa như đã rơi vào nóng hổi trong chảo dầu, toàn thân trên dưới tràn ngập đốt, sắc, đốt, tê dại, đau nhức, đâm, ngứa hỗn hợp lại cùng nhau kịch liệt đau nhức. Hắn từ móc trong ba lô ra giấy bút, sau đó vô Mục Giới mặt, tiến đến bên tai nói ra. Lưu Hướng Dương nhưng không có quên tên kia trước khi đi phẫn hận, âm độc ánh mắt. Mặc dù trước đó chưa có tiếp xúc qua đồ nướng, nhưng hắn giờ phút này đứng tại trước gian hàng, nên thả cái gì gia vị, nắm giữ cái gì hòa hầu, cảm giác là chân mềm vẫn là tuổi chờ một chút, thuận buồm xuôi gió. Cặp kia sáng chói chói mắt kim quang, chiếu sáng Mục Giới hoảng sợ muôn dạng sông đồng. Ai? Lan ra ngoài. Ta không phải bàn giao không muốn vào tới quấy rầy ta sao? Một cái hai cái đều cùng ta đối nghịch. Người quản lý trong lòng rất rõ ràng, với tư cách lưới hồng đại vệ, nổi danh nhân vật công chúng, nói ra lời như vậy đúng là không khôn ngoan, nếu là còn cùng này đến tầng 7 quậy bán hàng phụ nữ dây dưa không rõ, ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Người bên kia đã rất nhiều, hiện tại liền thiếu cái mang hàng, vừa vặn đem hắn đưa qua cùng Hủ Tự Cẩn, Hắc Khoáng Giải Môn đánh phối hợp, đi mang thế giới khách hàng. Đừng tới đây, ta muốn hô người. Đây cũng là đám người một lần cuối cùng tại gốm trang nhìn thấy nàng, lần sau gặp được nàng lúc, đã là tại trên kết quả cuối cùng chính là Lưu Hướng Dương thu hoạch tiếng vỗ tay cùng ủng hộ ẩm. Ô năm. Ẩm. Chương 161. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thánh nhân việc nhân đức không ngừng ai. Chương 161. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, thánh nhân việc nhân đức không ngừng ai. Ta cảm ơn thế giới, ta cảm ơn quốc gia. Ta là tội nhân, ta nguy hại nhân gian. Ta cô phụ thương sinh, ta thẹn với nhân dân quần chúng. Ta đồng ý đem tự thân 90% tích xúc không ràng buộc hiến cho quốc gia phúc lợi hội, còn thừa 10% lưu cho phụ mẫu dưỡng lao. Này hứa hẹn có pháp luật hiệu ứng. Là khoản, Mục Giới. Tại Lưu Hướng Dương tựa như ma quỷ âm thanh giới, Mục Giới tự tay nhất bút nhất họa viết xuống hứa hẹn thư. Nhìn xem tấm kia ký tên hứa hẹn thư, Lưu Hướng Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai không sai. Cuối cùng lần nữa mở ra tội nghiệp dung đồng triệt để tịnh hóa Mục Giới linh hồn sau. Giúp hắn năm xong, thân mật dịch chân mện. Được, đi bên kia nhớ kỹ báo ta tên, bảo đảm ngươi dễ dùng. Lưu Hướng Dương bước xuống một câu, nhanh chân rời đi, biến mất tại trong hắc ám. Trắng loáng trên giường bệnh, Mục Giới ngoan ngoãn nằm ở phía trên, thuần khiết, đơn thuần, sạch sẽ, trong suốt. Tiến tính đêm, Lưu Hướng Dương cưới lấy chạy bằng điện ba lượt đồ nướng xe hướng lên trời Nam khu mà đi. Tại Lưu Hướng Dương nơi này sự tình đã kết thúc, nhưng ở trên internet, Mục Giới một chuyện gây nên thao thiên cự lãng, những lời kia đều thật sâu đâm nhói nhân dân quần chúng trái tim. Vốn là thời gian liền không dễ chịu, còn bị ngươi dạng này chảo phúng, cái này ai chịu nổi? Trong ngay mắt, toàn mới bắt đầu chống lại Mục Giới, chửi rủa. Bất kể bọn hắn làm sao quan hệ xã hội, như thế nào mua thủy quân rửa sạch, đều không thể giải quyết việc này mang tới trọng đại ảnh hưởng. Mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn trước đó áo cơm phụ mẫu 39, mọi người trong nhà 39, số lớn lui đơn lấy quan. Thật sự là nguyên khí đại thương. Còn có một phần nhỏ người thì là e sợ cho thiên hạ bất loạn, chẳng trận phê bình Lưu Hướng Dương hành vi 39, nàng tại sao muốn đánh người đâu? Nàng có tư cách gì đánh người? 39, đúng. Ta liền hỏi các ngươi, nàng có tư cách gì đánh người? 39, không riêng Mục Giới phải hướng toàn lưới xin lỗi, cái kia không xuất hiện tại trong ống kính nữ nhân cũng phải xin lỗi. Dựa vào cái gì đánh người? 39. Theo những lời này vừa thò đầu ra, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tập đẹp môn đứng dậy. 39, ta là nữ tính phát ra tiếng, chẳng lẽ chúng ta liền không có phát ra tiếng quyền lợi sao? Mục Giới trực tiếp nói chuyện các ngươi không nghe thấy sao? Cái này ai có thể nhẫn? 39, các ngươi bọn này nam nhân còn có hay không huyết tính? Hiện tại chúng ta tập đẹp môn đứng ra, ngươi còn nói nàng không nên đánh người. Ta cảm thấy nàng đánh không có sai. Nên đánh, 39, 39, đúng. Chính là được. Đánh thật hay. Nếu là ta ở nơi đó, ta cũng phải đánh, 39, 39, bảo hộ, 39, 39, các ngươi là cố ý tìm cớ đúng không? Bao nhiêu tiền một đầu? Đặc cần đều phát thông báo, hai bên người trong cuộc đã hòa giải. Cùng các ngươi có quan hệ gì, 39, 39, là được. Cũng không phải đánh vào trên mặt của các ngươi. Thật sự là đê tiện, 39, 39, 39. Liền ngay cả Lưu Hướng Dương cũng không nghĩ đến, chính mình lại còn có bị người toàn lưới 39, bảo hộ 39, một ngày. Theo sự kiện tiếp tục lên men, những cái kia bị Quế Xuân Lan giúp đỡ các học sinh cũng soát đến cái video này, nghe được hình ảnh kia bên ngoài âm vang lời nói. Rất quen thuộc cấm thanh. Tại Lưu Hướng Dương lái đến Tân Châu khu cùng Tiên Nam khu biên giới, núi cánh vượt trong sông cầu nơi này thời điểm đột nhiên. Hắn thấy được phía trước đầu cầu có cái không trọn vẹn hai chân người già, chính chống đỡ thân thể chính mình đảo tại trên lan can, muốn vượt qua cầu nhảy đi xuống. Gia hỏa này là muốn tìm chết ta. Uy. Lưu Hướng Dương lúc này quát lên một tiếng lớn, vứt xuống xe xích lô, phát ra cùng loại nhét lớp âm thanh. Hướng phía lao đầu chạy như điên vào tới. Lao đầu bị thanh âm này kêu dừng lại, kém chút té ngã trên đất đêm hôm khuya khoắt, kêu quá dọa người. Rời đi Tân Châu khu xe rất ít, tiến đến ngược lại là có mấy chiếc. Tại Lưu Hướng Dương đối hướng làn xe dừng lại một chiếc xe, còn có hai cái kết bạn đồng hành thức ăn ngoài tiểu ca. Bọn hắn cũng đều nghe được trong cầu một bên khác cùng loại khủng thú quát lớn âm thanh, quay đầu nhìn lại, liền gặp được bên kia trên lan can giống như có người muốn mẹ cầu. Thế là tranh thủ thời gian vượt qua trung tuyến hàng rào hướng phía Lưu Hướng Dương bên này chạy tới, muốn hỗ trợ. Lão đầu thấy Lưu Hướng Dương hướng chính mình xông lại, cắn chặt răng, dùng sức kéo một phát thân thể, vượt qua lan can hướng phía dưới cầu lật lại. Đường ngày 3. Quy 3. Tại người qua đường khoan thai tới chậm tiếng kêu to trong, lão đầu nhảy xuống đây là quyết tâm tìm chết. Liên tại bọn hắn tâm trầm xuống thời điểm. Con mẹ nó. Ta đi. Một đường thân ảnh khôi ngô, giống như là một tia chớp vọt tới lão đầu nhảy cầu vị trí, không chút do dự vượt qua hàng rào, nhảy xuống. Không có nửa điểm do dự cùng vẻ chần chờ. Người qua đường vọt tới hàng rào bên cạnh thăm dò nhìn xuống dưới, lại chỉ có thấy được hai đóa bọt nước. Một cái thức ăn ngoài tiểu ca vội vàng hỏi. Xong. Người kia quá vọng động rồi. Tin nhanh là cần. Các ngươi có ai biết bơi? Ta. Ta sẽ không. Ngươi biết sao? Ê. Ta cũng sẽ không. Từ trên ô tô xuống hai người trên mặt vẻ do dự hồi đáp. Bọn hắn nhìn xem dưới cầu, đơn giản phân tích một chút, mặt nước khoảng cách trên cầu khoảng chừng cao 10 mấy mét, liền xem như biết bơi cũng không dám nhảy đi xuống a, đều là trên, có già dưới có trẻ, huống chi hiện tại vẫn là ban đêm, ai có thể làm đến? Chỉ có thể gọi đặc cần cùng chữa bệnh bảo hộ đội điện thoại. Trong đó một tên thức ăn ngoài tiểu ca ngược lại là nhớ cởi quần áo nhảy đi xuống cứu người, lại bị một cái khác thức ăn ngoài tiểu ca gắt gao kéo lại. Dũng Tử, đừng. Hiện tại không thể so với ban ngày, sẽ không còn mạng. Dũng Tử ánh mắt đỏ bừng, cắn răng, hai chân có chút run lên, nhưng cởi quần áo động tác cũng không dừng lại. Bây giờ không phải là thời điểm do dự. Kéo thêm một phút đồng hồ, có khả năng chính là một đầu hoạt bát sinh mệnh mất đi. Mấy người khác cũng là liên thanh khuyên can nói. Tiểu ca, đừng xúc động. Ngắm lại người nhà của mình. Cao như vậy, phía dưới thủy lại thâm sâu. Lại là ban đêm, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Tiểu ca, đừng xúc động. Vừa rồi người kia chính là quá xúc động nhảy xuống. Dũng Tử đã leo lên lan can, con mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới. Những người còn lại thì là gắt gao lôi kéo hắn, không cho hắn nhảy. Thả ta ra đi. Ta nếu là không xuống dưới hỗ trợ, bọn hắn liền thật xong đời. Chúng ta một ngày này đợi quá lâu. 9 tuổi thời điểm, mắt của ta trận trận nhìn xem 6 tuổi thân muội muội chết chìm bỏ mình. Tại vô số cái trằn trọc trong động, ta luôn có thể mơ tới muội muội rơi xuống nước thời điểm. Vì thế, ta khổ luyện 19 năm mới lội, chính là vì một ngày này. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra đi. Dũng Tử nói xong, âm thanh có chút nghẹn ngào, tràn đầy tự trách cùng hối hận. Hắn hận chính mình. Hận chính mình lúc ấy vì cái gì không nhảy đi xuống. Nếu như lúc ấy nhảy xuống, có phải hay không muội muội liền có thể được cứu. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn xem cái kia vẻ mặt kiên định thức ăn ngoài tiểu ca Dũng Tử. Bọn hắn từ Dũng Tử trên mặt, thấy được thấy chết không sờn quyết tâm cùng 19 năm tâm ma đâm sâu vào. Cánh tay không khỏi hơi chút nơi nới lỏng. Liền cái này một cái chớp mắt, Dũng Tử đột nhiên hất ra đám người, hướng phía dưới cầu nhảy xuống. Cái này nhảy lên, mặc kệ kết quả như thế nào. Hắn giờ phút này tựa như về tới 19 năm trước muội muội rơi xuống nước lúc kia, cái kia đứng tại bên bờ bất lực hoảng sợ chín tuổi. Tất cả mọi người nhìn phía dưới ba đóa bọt nước, trong lòng ngũ vị tạp trần, mười phần chua xót đột nhiên. Đi ra, đi ra. Các ngươi nhìn, nhìn nơi đó, nhìn nơi đó. Có người phát hiện tình huống, chỉ vào bọt nước bên cạnh hơn 10 mét địa phương kêu to. Là Lưu Hướng Dương. Lưu Hướng Dương trong nước bắt lấy lao nhân, đem hắn đẩy lên. Cùng lúc đó, Dũng Tử cũng phát hiện xa xa hai người, lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ bơi đi. Ánh mắt hắn đã mơ hồ không chịu nổi, không biết là nước sông vẫn là nước mắt. Nhưng những này đều không ảnh hưởng hắn tinh xảo là kỹ. Mọi người thấy cái kia đạo tựa như du long thân ảnh, không khỏi ướt hốc mắt. Dũng Tử nói không sai, thật sự là hắn khổ luyện 19 năm. Trong chốc ngắn này, hắn không chỉ cứu rỗi người khác, cũng cứu rỗi chính mình. Có đôi khi à, người thật sự là một loại động vật rất kỳ quái, bọn hắn có thể vì chuyện nào đó, cái nào đó chấp niệm, cái nào đó mục tiêu, cuối cùng cả đời dùng để lặp đi lặp lại khắc cốt. Chương 162. Nhân tính chi ác, có thể ác tới trình độ nào? Chương 162. Nhân tính chi ác, có thể ác tới trình độ nào? Trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối. Bên ngoài bán tiểu ca Dũng Tử trợ giúp dưới, Lưu Hướng Dương cũng phải lấy thò đầu ra thở, hai người hợp lực đem lão đầu kéo lên bờ. Lão nhân này quyết tâm tìm chết, rơi xuống nước về sau mở to miệng nuôi điên cuồng nuốt thủy, hiện tại đã ở vào chết chìm ngất trạng thái. Mãi đến sau khi lên bờ, Dũng Tử lúc này mới thấy rõ vị kia khôi ngô thân ảnh mặt. Con mẹ nó, lại là nữ nhân. Dũng Tử tâm thần chấn động. Không qua giờ phút này tình huống khẩn cấp, không phải lắm miệng hàn huyên thời điểm. Hắn thở ra lão đầu đáo, mười phần thành thạo bắt đầu công việc cấp cứu, đây hết thảy hắn đã luyện tập hàng ngàn, hàng vạn lần. Trước thanh lý lao đầu trong miệng tạp vật, đem miệng trừ mở đầu lưỡi lôi ra đến, sau đó từ phía sau lưng ôm lấy hắn phần bụng, khiến cho khát nước, một bộ này quá trình làm xong về sau, lúc này mới bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo. Lưu Hướng Dương lặng yên lấy ra một ống sinh mệnh khôi phục dược thể, đâm vào lao đầu còn sót lại trên đùi. Không bao lâu, lao đầu đống nhiên sặc một cái, ho khan. Khu khu. Khu. Cứu về rồi. Tại đám kia người qua đường đánh lấy đèn đi tìm tới thời điểm, Lưu Hướng Dương đón lấy bọn hắn sợ hai thán phục tán dương thanh âm bên trong rời đi. Đại muội tử. Tốt. Ta đi. Thật. Ngươi là cái này. Lợi hại. Ta còn là lần đầu thấy vì một người xa lạ như thế phấn đấu bên mình. Ngươi đi nơi nào? Ta gọi xe cứu thương. Cùng một chỗ a. Đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem. Ngươi tên là gì? Tại nghĩ cách cứu viện quá trình bên trong, người qua đường cũng càng tụ càng nhiều, khoảng chừng hơn 10 cái. Lưu Hướng Dương không nói gì, cũng không có quay đầu, cái lưu cho bọn hắn một cái khôi ngô cao lớn bóng lưng. Trở lại quầy hàng về sau, hắn từ tường kép xuất ra vậy chồng khách hàng cho tiền mặt, cộng thêm ba lô 1 vạn. Lần nữa quay trở về tới hiện trường, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, đưa cho thức ăn ngoài tiểu ca Dũng Tử. Tiền này là ta đưa cho ngươi, cầm lấy đi, vất vả tiểu ca, người tốt làm đến cùng, phiền phức tiến hắn đi một chuyến bệnh viện, tiền chữa bệnh dùng thang thành ái tâm hội ngân sách xảy ra. Dũng Tử không có tiếp tiền, nghi hoặc nhìn Lưu Hướng Dương hỏi: "Ngươi biết hắn sao?" Lưu Hướng Dương lắc đầu lạnh nhạt nói: "Không biết, hôm nay lần thứ nhất thấy." Dũng Tử càng thêm nghi ngờ: "Vậy ngươi tại sao phải làm đến loại tình trạng này?" "Không quen không biết." Lưu Hướng Dương đem tiền nhét mạnh vào trong ngực hắn, quay người rời đi, nhẹ nhàng phất phất tay, vứt xuống một câu: "Hết thảy cũng là vì nhân dân." Âm thanh tuy nhỏ, giờ phút này lại tầng tầng lớp lớp nện ở tất cả mọi người trong lòng. Có người hổ thẹn không thôi, có người dám động rơi lệ, còn có người miệng mở rộng không biết nói cái gì. Gặp nàng đi mà quay lại, bọn hắn suy nghĩ rất nhiều. Có biết hay không a? Có phải hay không hình tên a? Vẫn là nhớ đăng báo a? Lại hoặc là muốn làm lưới hồng a? Chờ chút. Duy chỉ có không nghĩ tới nàng sẽ nói một câu nói như vậy. Hết thảy cũng là vì nhân dân. Cái này 8 chữ bọn hắn cũng thường xuyên nghe được, đều không có cái gì cảm xúc quá lớn, cho tới hôm nay việc này phát sinh, bọn hắn mới hiểu được câu nói này ẩn chứa trong đó phân lượng. Nặng tựa và cân. Cái kia đạo rời đi khôi ngô bóng lưng giờ phút này trong mắt bọn hắn, quang mang và trượng. Lưu Hướng Dương tiếp tục cưỡi lấy ba lượt hướng phía Trầm Mặc chỗ ở tìm kiếm, vừa rồi hắn liếc mắt một cái thấy ngay lao đầu nhân sinh từng trải. Thật sự là quá thảm rồi. Nhân tính trí ác. Ngươi đều không cách nào tưởng tượng đến cơ nào hắc ám. Lao đầu kêu Tào Mở Thành, hắn còn có một cái thân đệ đệ kêu Tào Ý Chí kiên định. 40 năm trước, xây dựng kinh tế đại khai phát. Tào Mở Thành tại Lục Đằng thị nào đó thị chính hạng mục thi công làm việc thời điểm, bất hạnh bị vật nặng nện đứt một cái chân, tạo thành 5 cấp tàn tật. Sự cố phát sinh về sau, đại ca tại chỗ ngất xỉu đi qua. Tào Ý Chí kiên định nhìn xem hôn mê Tào Mở Thành, tại chỗ lại chỉ có 2 người bọn họ, nghĩ thầm sự tình đã phát sinh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp lấy nện đứt đại ca một cái chân khác. Tại Tào Mở Thành bị kịch liệt đau nhức đâm tỉnh về sau, hắn vẫn chưa dừng lại động tác đến tận đây, tạo thành Tào Mở Thành 3 cấp tàn tật. Chỉ vì thu hoạch được khổng lồ bắt đền. Trong bệnh viện, đại ca nghe Tào Ý Chí kiên định giải thích: "Ca, ta là vì ngươi tốt. Ngươi gãy mất một cái chân, về sau đi cái nào làm công đều không có người muốn, điểm này tiền căn bản cũng không đủ nuôi sống gia đình, dứt khoát ta liền đập một cái chân khác. Chờ chúng ta cầm tới bồi thường, về sau mở cửa hàng, liền rốt cuộc không cần khổ cực như vậy công tác. Ca, ngươi còn không tin ta sao? Về sau ta đến nuôi ngươi." Tào Ý Chí kiên định lời thề son sắt vô bộ ngực, con mắt toàn bộ là chân thành. Nhìn xem hắn kích động chân thành bộ dáng, Tào Mở Thành tại chỗ liền tin, trong mắt chứa nhiệt lệ nắm tay hắn. "Tốt đệ đệ, vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Dù sao thân huynh đệ một trận, thân đệ đệ đều không tin, hắn còn có thể tín nhiệm người nào đâu. Về sau đệ đệ liền giúp hắn chạy thủ tục đi. Chuyến đi này a, chính là mẹ hắn 40 năm, không phải một tuần, cũng không phải một tháng, là dòng dã 40 năm. Trừ ra tiền nằm bệnh viện giúp hắn nộp, còn lại bồi thường tiền Tào Mở Thành là một chút cũng không thấy được. Mặt khác đệ đệ còn mang đi tàu tử. Lúc đó Tào Mở Thành bởi vì đến tiếp sau tiền chữa bệnh dùng không đủ, chỉ có thể xuất viện. Khi hắn chật vật trở lại trong thôn, nhìn xem người đi nhà trống nhà, tại chỗ liền tinh thần hỏng mất, phát ra thê lương khóc lóc đau khổ. Hỏi hắn tình huống thế nào, hắn cũng nói không ra, người đã đến tinh thần thất thường trạng thái. Không có cách nào. Người trong thôn chỉ có thể cho hắn đưa đến bệnh viện tâm thần. Hắn tại Lục Đằng thị bệnh viện tâm thần trị liệu 4 năm, có chỗ chuyển biến tốt đẹp về sau, bị phóng ra. Một cái không có 2 chân cấp 3 tàn tật, còn có bệnh tâm thần xử người, tại xã hội này là khó mà đặt chân sinh hoạt. Tao Mở Thành chỉ có thể lấy ăn xin mà sống, hắn ghé vào tất cả mọi người dưới chân, ăn không biết bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu khuất nhục cùng xem thường, tìm Tào Ý Chí kiên định 32 năm. Từ Lục Đằng thị đến Tiên Nam khu, đến Sùng Minh khu lại đến Tân Châu khu, thành thị mỗi một góc đều hiện đầy thủ ấn của hắn cùng thân thể tàn phế lôi kéo dấu vết. Nhưng là, hắn tìm không thấy đệ đệ ruột thịt của mình. Tại một cái huyện thành nhỏ, 2 người gặp nhau cơ hội đều rất xa vời, huống chi là người nào đó hữu tâm tránh né đâu. Vậy càng là muôn vàn khó khăn. Theo thân thể ngày càng sa sút, người cũng đến cái này tuổi tác, Tào Mở Thành đột nhiên liền không muốn tìm, triệt để mất hết can đảm. Tìm được thì phải làm thế nào đây? 40 năm đáp án đã ở trong lòng không phải sao? Thế là liền phát sinh nhạy cầu một màn này. Trở về chỗ vừa rồi nhìn thấy tin tức, Lưu Hướng Dương giờ phút này thiên đầu và tự, một lời khó nói hết. Loại kia bị người thân nhất phản bội. lão bà bị người mang đi. Hung hăng đâm lưng, đem chân tình xé nát ném trên mặt đất nôn nước bọt cảm giác. Vô số cái chằn trọc ban đêm, đau thấu tim gan tư vị. Thật sự là tuyệt vọng lại đen ngòm a. Dòng dã 40 năm, không biết hắn là thế nào sống qua tới. Càng châm chọc là, Lưu Hướng Dương định vị Tào Ý Chí kiên định tọa độ, hắn ngay tại Lục Đẳng thị. Tào Ý Chí kiên định đã thay hình đổi dạng, mang theo tẩu tử vượt qua giàu có sinh hoạt, còn dục có một trai một gái. Thật mẹ nhà hắn, xuất sinh nha. Thật là sống xuất sinh. Thiên Nam khu, rạng sáng 2 điểm, giá rẻ quán trọ dưới lầu, Lưu Hướng Dương ngừng nóng quán nước xe, ngẩng đầu nhìn. Có ý tứ. Hắn thấy được khóc buồn vậy mà cùng Trầm Mặc gặp ở cùng một chỗ, hai người còn ở cửa đối diện. Duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả. Sân khấu giữ cửa đại gia đã sớm không biết đi nơi nào tiêu sái. Lưu Hướng Dương nện bước nhanh chân hướng phía đi lên lầu. Giang giác. Trầm Mặc tính cảnh giác rất cao, nghe được cửa phòng vặn vẹo âm thanh, tại chỗ liền đánh thức, mở mắt ra, tập trung nhìn vào. Con mẹ nó. Hắn trở tay liền rút ra phía dưới gối đầu khắc nhanh cờ Z75 súng ngắn chỉ vào nữ nhân kia, một mặt hoảng sợ. Rạng sáng 2 điểm. Một cái khôi ngô to con, tướng mạo phi thường thu kệch phụ nữ, vặn ra vậy cùng bài trí như thế cửa phòng, xuất hiện tại trước mặt ngươi, mặt mũi tràn đầy hung quang. Tình huống này, cho dù ai gặp được đều phải dọa gần chết. Chương 163. Không phải, Camôn. Rút thưởng rút cái tuần dương hạng. Chương 163. Không phải, Camôn. Rút thưởng rút cái tuần dương hạng. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Trầm Mặc đè xuống trong lòng kinh sợ, dơ thương trầm giọng nói ra. Lưu Hướng Dương cười hắc hắc, nét mặt có chút dữ tợn. Mẹ ngươi, là ta. Trầm Mặc nghe vậy kinh hãi, đầu óc đứng máy một cái chớp mắt. Là ngươi? Ngươi là ai a? Con mẹ nó chứ không biết ngươi a. Một lát sau, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không dám tin nhìn xem trước mặt cái này khôi ngô nữ nhân, trên dưới đánh giá một phen, đập nói lắp ba nói. Dương, Dương ca. Lưu Hướng Dương gật đầu nói. Nhanh đừng mẹ hắn nói nhảm. Đồ vật đây. Hắn đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trên nước lượng. Trầm Mặc lúc này liền đã xác định người trước mặt này thân phận là Dương ca không thể nghi ngờ. Hắn xoay người xuống giường, mở ra ba lô từ bên trong móc ra một bao đen lợi đàn, mở ra đưa tới ăn ý 10 phần. Lưu Hướng Dương cùng Trầm Mặc hai người ngồi ở trên giường, đốt lên đen lợi đàn, thật sâu hít một hơi. Hô ba, còn phải là lợi đàn, có thể đè xuống trong lòng sự tình. Lưu Hướng Dương hơi híp mắt nói ra. Hắn ánh mắt mê ly, không biết đang nhìn chỗ nào, không có tiêu cự, lại tốt giống như tại nhìn chăm chú chúng sinh, 10 phần huyền ảo. Trầm Mặc giờ phút này trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng nghe Dương ca giọng nói, tựa hồ trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua rất nhiều. Thế là Trầm Mặc hút thuốc, Trầm Mặc không nói gì. Tinh tế trải nghiệm cái loại cảm giác này liền xong rồi. Dương ca nếu là muốn nói, tự sẽ nói, không cần thiết hỏi ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Ngay tại hai người điểm cái thứ hai thời điểm, cổng chuyên đến vận động cửa phòng âm thanh, khóc buồn một mặt bi thương xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắn nhìn xem ngồi ở trên giường khôi ngô nữ nhân cùng Trầm Mặc, trên mặt đau khổ chi sắc tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại biến thành một bộ muốn nói lại thôi cổ quái vẻ mặt. Khóc buồn lông mày nhíu lại, há mồm nửa ngày không nói ra một câu. Lưu Hướng Dương cùng Trầm Mặc vốn là không phát giác được không thích hợp, liền như thế bình tĩnh hút thuốc nhìn xem hắn. Mãi đến trên mặt hắn nét mặt càng ngày càng cổ quái, Lưu Hướng Dương cùng Trầm Mặc không khỏi liếc nhau một cái. Lúc này, Lưu Hướng Dương chú ý tới Trầm Mặc dần dần hướng xuống ánh mắt. Lưu Hướng Dương lúc này giận tí mặt. "Thảo, ngươi đang suy nghĩ gì? Con mẹ nó chứ là ngươi Dương ca." Ba. Hắn rút Trầm Mặc cái hốt một bàn tay, sau đó đứng dậy, nhanh chân đi đến khóc buồn nơi này, bóp lấy cổ của hắn lôi vào gian phòng. "Còn có ngươi, ngươi cái tên này đang suy nghĩ gì?" Một trận đánh đập động tĩnh này cũng đem sắt vách ở khách nhân đánh thức, hắn đẩy cửa ra chuẩn bị đi tiểu, thấy được gian phòng bên trong, một nữ ẩu đả hai nam chẳng diện. Doa đến tại chỗ liền thanh tỉnh. Con mẹ nó, con mẹ nó, chơi lớn như thế sao? Lưu Hướng Dương nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, ngang tàng chỉ vào hắn nói, người cũng nghĩ gia nhập. Cút. Nam nhân dọa khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu lại khoát tay rời đi, nước tiểu cũng không dám vung. Náo loạn một phen về sau, khóc buồn cũng nhận ra trước mắt cái này khôi ngô nữ nhân là Dương ca. Buồn đến hồ là ta bị thống khổ cùng đau khổ che đôi mắt, không có nhận ra, quá thảm rồi. Nghe cái kia muốn chết bộ dáng, Lưu Hướng Dương liền đến khí, đưa tay liền muốn đánh. Khóc buồn tranh thủ thời gian che miệng, ra hiệu chính mình không nói, Lưu Hướng Dương lúc này mới thả tay xuống. Sau đó Lưu Hướng Dương nhìn xem bọn hắn, ánh mắt sáng rực. Nói ngắn gọn, có rất nhiều sự tình, các ngươi hiện tại là tiếp lấy nghỉ ngơi đâu? Vẫn là đi với ta một chuyến. Trầm Mặc nghe vậy tại chỗ liền bắt đầu thanh lý đồ vật, ba lô trên lưng, đúng quần cắm thương. Khóc buồn cũng quay đầu trở lại gian phòng của mình, chỉ chốc lát liền con cái bọc nhỏ đi ra. Hai người nhìn xem Lưu Hướng Dương, không nói một câu, vẻ mặt và thái độ liền đã đại biểu hết thảy. Làm. Lưu Hướng Dương cười, vỗ vỗ hai người bả vai. Tốt. Đi. 3 giờ sáng, một nữ hai nam quét lấy cùng chung xe đạp, hướng phía Hạ Tâm Thành hiện tại chỗ ở mà đi. Lưu Hướng Dương hiện tại chỗ nào ngủ được a? Nhiều chuyện như vậy muốn làm, nhiều người như vậy dân tại chịu khổ. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút, nội tâm liền cùng liệt nhật tiêu đốt bình thường, thống khổ, khó chịu a. Tất cả không biến thành thực tế hành động mục tiêu, đều là nói xuông. Tại đi trên đường, Lưu Hướng Dương cũng là thuận tay đem vậy 40 lần rút thưởng luân bản số lần cho dùng. 4 lần 10 liên rút. 39, đinh 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 39, âm thanh vang vọng đầu óc. Sau đó chính là ban thưởng nhắc nhở chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được. Hồn nhiên nụ cười chân dung 1, chi sĩ báo tuyết ký tên 1, khôn ca sáp trải tóc 1, hạ định bản dương mật tất chân 1, lao đại nguyên vị sau lưng 1, người da đen kem đánh răng 10, kiến công tập đoàn tài khoản đen 1, hiện có lao ưng nước nhà bảo tàng hạ thương chu thanh đồng khí quốc bảo 1, lao ưng nước toàn cầu bố phòng hình 1, lao ưng nước ngoài xương cốt bọc kép 1, hoa quốc quốc bảo đầu rồng 1, hoa quốc quốc bảo đầu dê 1, hoa quốc quốc bảo đầu gà 1, hoa quốc quốc bảo đầu rắn 1, Hoa Quốc quốc bảo chó thủ 1, hiện có Anh Hoa Quốc Vương Hy Chi bút tích thực loạn lạc chết chóc thứ 1, Anh Hoa Quốc 10 năm phát triển quy hoạch thư 1, Anh Hoa Quốc văn kiện tuyệt mật 1 bộ 1, Anh Hoa Quốc thanh kiếm cỡ sạn đạt 1, Anh Hoa Quốc ngọc tỷ 1, Lao ưng nước nào đó căn cứ đạn hạt nhân bảo hiểm chìa khóa 1, ba lô 30 cách mở rộng quyển 10, Lao ưng nước côn sách hảo tuần dương hạ 1, vàng thỏi 10G200, vàng thỏi 30G200, tiểu kim gạch 50G200, gạch vàng, gold ingot 50G150, đại kim gạch 200G100, tiền mặt 1 chồng, 1 vạn gạch, 100, tiền mặt 1 chồng, 10 vạn gạch, 50, tham quan tài chính kẹt 20 vạn ngạch hợp pháp, 50, tham quan tài chính kẹt, 50 vạn ngạch hợp pháp, 50. Lưu Hướng Dương nhìn thấy mặt trước cái kia mấy cái đồ vật, tại chỗ khí sẽ móc ra ném tới trên mặt đất. Cái gì hồn nhiên chân dung, chi sĩ báo tuyết, còn tất chân sáp trải tóc, tất cả cút. Cút. Con mẹ nó ngươi cho đều là một số cái gì. Nhưng là, khi hắn xem đến phần sau ban thưởng về sau, dần dần há to miệng, đình chỉ khởi động xe đạp chân. Con mẹ nó. Con mẹ nó. Cho dù là giết người nhưng nóe, tâm kiên như sắt Lưu Hướng Dương giờ phút này cũng không khỏi sợ ngây người. Không nói những cái kia hoa quốc có bảo, cũng không nói tiền. Cái này mẹ hắn là đào Anh Hoa Quốc cùng Lao Ưng nước mộ tổ sao? Mẹ nhà hắn, Anh Hoa Quốc mấy đại quốc bảo đều rút được. Văn kiện tuyệt mật, quy hoạch thư, đạn hạt nhân bảo hiểm chìa khóa. Còn có càng kỳ quái hơn, nguyên lai tưởng rằng hàng không mẫu hạ mốc vít liền đủ nổ tung. Con mẹ nó, trực tiếp rút được Lao Ưng nước côn sách hảo tuần dương hạm 1. Không biết cái này tuần dương hạm lớn đến bao nhiêu. Lưu Hướng Dương cố nén ở chỗ này, móc ra tuần dương hạm nhìn một chút xúc động. Hắn đầu tiên là sử dụng toàn bộ ba lô 30 cách mở rộng quyển, đang khuyết đại ba lô ngăn chứa về sau, đem tất cả rút thưởng vật phẩm đều nhét đi vào. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Gạch vàng, gold ingot, cùng tiền mặt còn có thể tiết kiệm mặc dù cho rất nhiều, giá trị to lớn, nhưng Lưu Hướng Dương cũng không lộ ra quá lớn vui mừng, số tiền này tài nhìn lên tới rất nhiều, nhưng nếu là so với nhân dân vậy coi như quá ít. Mục tiêu của hắn thế nhưng là người trong cả thiên hạ dân đều được sống cuộc sống tốt, chút tiền ấy chỗ nào đủ. Về phần cái khác, hắn chuẩn bị nộp lên cho quốc gia. Trầm mặc cùng khóc buồn cũng ngừng lại, nhìn xem bị Lưu Hướng Dương ném trên mặt đất những vật kia. Khóc buồn xoay người, nhặt lên hồn nhiên chân dung, cẩn thận chu đáo, cảm thấy người này giống như đã từng quen biết. Trầm mặc xoay người, yên lặng đem sáp chải tóc sau lưng, kem đánh răng thăm dò trở về trong bọc, hắn tương đối tiết kiệm, những vật này cũng đều có thể sử dụng, ném đi quái đáng tiếc. Lúc này, khóc buồn đem chân dung bày ở một bên, nhìn thoáng qua tất chân. Chương 164. Quan hải khó vượt, ai buồn mất lộ người. Chương 164. Quan hải khó vượt, ai buồn mất lộ người. Ngay tại Lưu Hướng Dương tiến hành kiểm điểm thời điểm. Tại phía xa bên kia bờ đại dương Lào Hưng nước cùng Đông Bộ Anh Hoa Quốc cùng hắn mẹ nổ như thế. Lào Hưng nước nào đó bến cảng. Úc Đức Phụt 4. Hậu Lê Qua. Thượng Đế A. Cái này sao có thể? Bốt một đoàn người đứng tại bến cảng, không ngừng nuốt mắt, miệng bên trong phát ra khiếp sợ âm thanh. Sau đó lại lần nhìn về phía trước trống rỗng mặt biển. Nha. Bán. Giáp 4. A 5. Phút 3. Chú ơi. Chúng ta tuần dương hạm đâu? Thượng Đế A. Đợi đến bốt bọn hắn xác định trước mặt côn sách hào tuần dương hạm, hoàn toàn biến mất không thấy về sau. Tất cả mọi người sủi lơ trên mặt đất, phát ra chấn thiên tiếng kêu khóc. A 4. Phút. 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 Là ai làm? Thượng Đế A. Chúng ta tuần dương hạm đâu? Lớn như vậy một chiếc tuần dương hạm chạy đi đâu? Thượng Đế A. Có lỗi ngươi liền trừng phạt ta. Tại sao muốn đối tuần dương hạm ra tay đâu? Nam dạp trên mặt đất kêu khóc một trận, bố bọn hắn lúc này mới phát ra thông tin liên hệ với cấp. Tút tút tút. Điện thoại tiếp thông. Bố kêu khóc. Không xong. Không xong. Dêm thượng tá. Xảy ra chuyện lớn. Dêm thượng tá bị hắn bừng tỉnh, kết nối điện thoại về sau, hỏa khí mười phần. Bố. Con mẹ nó ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Nếu là sự tình không lớn, ta thể sẽ đem ta màu đen đụng chiến nhét vào cái mông của ngươi bên trong. Hỗn đản. Bố kêu khóc. Tuần dương hạm không thấy. Chúng ta côn sách hảo tuần dương hạm tại bến cảng không thấy. Dêm thượng tá giận mắng không thôi. Thả ngươi tổn mãi mãi chó má. Lớn như vậy tuần dương hạm làm sao lại không thấy? Ngươi cái này hỗn đản. Có phải hay không ban đêm vụng trộm ra ngoài uống rượu uống say? Con mẹ nó chứ nhất định phải hung hăng tát ngươi một cái. Hỗn đản. Nhưng mà, lúc bốp đập một chương bến cảng ảnh chụp gửi tới thời điểm. Dêm thượng tá nhìn xem tấm hình kia, nguyên bản ngừng lại lớn như vậy vừa tìm tuần dương hạm bến cảng, bây giờ trống rỗng, tại chỗ liền tỉnh táo không gì sánh được. Hắn dọa đến từ trên giường rớt xuống. Ô hát mi gột. Hỗn đản. Là ai làm? Điều giám sát, tra định vị, kéo còi báo động, kéo vang cấp một tác chiến cảnh báo. Nhanh, hôn trứng muốt, ta muốn bắn chết ngươi. Ô 8. Theo cảng khẩu tiếng cảnh báo vang lên, tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ bỏ lên. Cảnh tượng lộn xộn, hỗn loạn không chỉ là cái này bến cảng, còn có Lào Ưng nước ở vào hải ngoại nơi nào đó đạn hạt nhân căn cứ. Theo bảo hiểm chìa khóa hư không tiêu thất, trong căn cứ tiếng cảnh báo đại tác. Ô 7. Rời giường, rời giường, nhanh rời giường. Hỗn đản, ai dám khiêu khích chúng ta Lào Ưng đế quốc uy nghiêm? Xảy ra chuyện gì? Không biết. Cảnh báo đột nhiên vang lên. Tựa như là vũ khí hạt nhân quản lý phòng phát ra. Ông trời ơi. Đạn hạt nhân bảo hiểm chìa khóa không thấy. Xong. Xong. Tối nay, Anh Hoa Quốc nhất định cũng là một đêm không ngủ đầu tiên là quốc gia hồ sơ quán cảnh báo đại tác. Sau đó là nội các phủ cảnh báo đại tác. Lại sau đó là quốc gia văn vật bảo hộ quán cảnh báo đại tác. Người Anh Hoa Trấn Quốc văn vật thanh kiếm cỡ xạ nạt cùng ngọc tỷ không thấy. 10 năm phát triển quy hoạch thư không thấy. Bên trong ghi chép chế định trọng yếu quốc sách. Không thể gặp người. Tùy tiện không thể thay đổi. Còn có nguyên một bộ văn kiện cơ mật. Cú mẹ nhà hắn không thấy. Đây chính là muốn chọc thủng trời a. Bà cả dịu. Ai có thể nói cho ta biết. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bà cả. A6. Bà cả. Đây là có chuyện gì? Bà cả. Bà cả. Bà cả. Nhìn xem trống rông quầy hàng, chạy tới đám kia người Anh hoa khí không ngừng giơ chân giận mắng. Miệng đầy bà cả nha vụ. Đám này con chó nuôi phổi đều muốn tức nổ tung. Theo những người này bắt đầu điều tra. Lão ưng người cùng người Anh hoa phát hiện một kiện mười phần hoảng sợ huyền bí sự tình. Cái kia chính là, bất kể là tuần dương hạ cũng tốt, đạn hạt nhân chìa khóa cũng được, vẫn là những cái kia Anh hoa trấn quốc văn vật, trọng yếu văn kiện chờ một chút, toàn bộ là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ người nào ở đây, cứ như vậy 39, siêu 39. Một lần không thấy, biến mất. Khác đồ chơi nhỏ còn tốt. Vậy hắn mẹ nó thế nhưng là tuần dương hạm, 17.3m, trọng tải hơn 8.000 tấn tuần dương hạm. Đây là mẹ hắn làm sao biến mất? Lão ưng nước càng là không hiểu, bọn hắn tại bến cảng thiết lập tân tiến nhất siêu phàm áp chế thiết bị cùng dụng cụ đo lường, giống tuần dương hạm biến mất loại này siêu tự nhiên hiện tượng khẳng định là siêu phàm làm. Nhưng vì cái gì hiện trường một điểm siêu phàm năng lượng đều kiểm tra đo lường không đến? Thật sự là mẹ nó rời thượng đế đại phổ. Phút. Con mẹ nó đến cùng là thế nào chuyện? Có phải hay không đáng giận hoa quốc người làm? Đáng hỗn đản kia hoa quốc người. Cái gì? Ngươi nói không có siêu phàm năng lượng ba động? Ta mặc kệ, khẳng định là hoa quốc người làm. Cho ta liên tuyến bọn hắn ba. Tổ quốc người ở nơi nào? Mau gọi hắn qua đây cha. Tóc vàng tổng thống ngồi máy bay trực thăng vũ trang đuổi tới hiện trường, khí giơ chân mắng to. Mặc kệ bọn hắn như thế nào thổ huyết, như thế nào mắng to, như thế nào hỗn loạn không chịu nổi. Hoa quốc yên ổn an toàn vô cùng. Thiên năng khu. Lưu Hướng Dương đã kiểm kê hoàn tất, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Khóc Buồn đang theo dõi cặp kia tất chân người, không khỏi cười ra tiếng. Khóc Buồn, đó là Dương mật tất chân, ngươi nếu là thích thì cầm. Nghe vậy, Trầm Mặc cũng là ngắn cười một tiếng. A, nghĩ không ra ngươi còn tốt cái này một đụng đâu. Khóc Buồn khác thường chưa hề nói thường nói, mà là lấy một loại cực kỳ bình thản giọng nói. Lão bà của ta trước đó cũng thích mặc tất chân, bất quá là thì băng. Nghe vậy, Lưu Hướng Dương trong lòng hơi động một chút, hắn nhìn không thấu Khóc Buồn quá khứ, không nghĩ tới hôm nay hắn còn chủ động tiết lộ chính mình sự tình. Trầm Mặc cũng là nhíu mày, hỏi tiếp. Nghĩ không ra ngươi còn có lão bà. Người nàng đâu? Lưu Hướng Dương cũng là hiếu kỳ nhìn xem hắn. Khóc Buồn cũng không có trước tiên trả lời, mà là đã trầm mặc mấy chục giây. Sau đó một cỗ không hiểu khí tức huyết tán ra đến, bao phủ đám người, tựa hồ là đang hoài niệm, lại như là tại đau đớn tưởng niệm, trong đó lại trộn lẫn lấy một chút nói không rõ cảm xúc, giống như là không quan trọng, lại như là đau tận xương cốt. Hắn cúi đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lão bà của ta cùng nhi tử tại phụ thân tiết ngày ấy, dẫn theo lễ vật băng qua đường thời điểm, ở trước mặt ta bị đụng chết. Nghe vậy, Lưu Hướng Dương cùng Trầm Mặc nụ cười trên mặt thoáng qua tức thì, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Trầm Mặc ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, con mẹ nó chứ thật đáng chết ta. Lưu Hướng Dương không nói gì, sải bước đi qua, tản rễ đen lợi đàn, cho hắn nhóm lửa, sau đó vô bả vai hắn. Đi thôi, làm việc đi. Hết thảy đều không nói trong. Không cần thiết hỏi nữa, Lưu Hướng Dương đại khái đều biết vì cái gì ba người bọn họ có thể gom lại cùng một chỗ. Quan sơn khó vượt, ai buồn mất đường người. Bèo nước gặp nhau, đều là tha hương chi khách. Tiến tính đêm, mọi người trầm mặc. Ba người ngậm đen lợi đàn, dẫm lên xe đạp, tiếp tục xuất phát. Vì cùng một cái mục tiêu, cố gắng tiến lên. Khi bọn hắn đi vào Hạ Tâm Thành nơi ở lúc, Lưu Hướng Dương kinh ngạc phát hiện, đèn lại còn vẫn là sáng, hắn còn chưa ngủ. Ba người đi vào cửa biệt thự. Tung tung tung. Tiếng đập cửa vang lên. Qua đại khái khoảng 3 phút, hai tên cường tráng bảo tiêu mở cửa phòng, cầm trong tay vũ khí, một mặt cảnh giác nhìn xem Lưu Hướng Dương ba người. Các ngươi là ai? Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Chương 165. Nếu như không người vì bọn họ hò hét, liền để chúng ta tới vì bọn họ hò hét. Chương 165. Nếu như không người vì bọn họ hò hét, liền để chúng ta tới vì bọn họ hò hét. Lưu Hướng Dương ánh mắt bình thản nhìn xem bọn hắn. Ta tìm Hạ Tâm Thành. Nghe vậy, hai cái này khôi ngô bảo tiêu liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới ba người. Cái này hơn nửa đêm tới tìm hắn môn lão bản. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Một cái vóc người khôi ngô tướng mạo thu kệch nữ nhân, một cái hình thù cổ quái mặt mũi tràn đầy bi thương đầu trọc trung niên nam, một cái mang trên mặt giữ tợn vết thương lánh khóc thanh niên. Ba tên này chỗ nào giống người đứng đắn, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Xéo đi, hắn không ở nơi này. Đi đi đi, nơi này không có các ngươi muốn tìm người. Đi nhanh lên. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hai cái bảo tiêu lúc này liền phủ định, chỉ vào bọn hắn nhỏ giọng a xích chứ. Lúc này, từ đám bọn hắn sau lưng lại đi ra một tên gầy gò hình bảo tiêu. Tay phải hắn giấu ở sau lưng, ánh mắt sắc bén quan sát đến ba người, nghiêng thân đem cái này hai tên khôi ngô bảo tiêu che ở trước người. Sau đó hỏi thăm âm thanh vang lên. Mấy vị lạ lẫm rất a, các ngươi là thế nào đi vào nơi này? Nhìn xem mấy cái này cảnh giác bảo tiêu, Lưu Hướng Dương âm thầm nhẹ gật đầu. Không sai, trung thành tuyệt đối. Hạ Tâm Thành ánh mắt không kém. Đem ngươi phía sau súng kích điện thu lại, chúng ta không có ác ý, ngươi chuyển cáo một tiếng, liền nói tiểu quỷ, lão ca ngươi tới, ngươi hận hắn sao? Nếu là hận cũng đừng thấy. Không chờ bọn họ cự tuyệt, Lưu Hướng Dương trực tiếp từ móc trong ba lô ra ba khối 10 vàng tỏi, vứt xuống bọn hắn trong ngực. Tại xã hội này không có cơm trưa miễn phí, người khác cũng không có khả năng vô duyên vô cớ hỗ trợ, dù là chỉ là một chuyện rất đơn giản. Ta biết hắn còn chưa ngủ, chỉ là chuyện đạt một tiếng, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Ba cái bảo tiêu đem vàng tỏi nhét vào trong túi, âm thầm ước lượng. Nghĩa chính ngôn từ khoát tay nói, "Ai, ngươi làm cái gì vậy? Ta cảnh cáo các ngươi, đừng làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình ngang." "Hừ, ngươi cho rằng cái này có thể thu mua chúng ta? Ta cũng không thể cam đoan lão bản hội kiến các ngươi." Lời nói rất kiên cường, Nhưng này tên bảo hộ ở sau lưng Tinh Anh Bảo Tiêu trong mắt đi lòng vòng, nghĩ nghĩ, vẫn là đập hai lần đồng sự bả vai, quay người hướng phía bên trong đi đến. Bảo Tiêu cũng không phải đồ đần. Ba tên này mặc dù nhìn lên tới không giống cái thứ tốt, nhưng bọn hắn dám quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt, gõ cửa, tra hỏi, trong ngôn ngữ cũng rất lễ phép, xuất thủ chính là ba cây tiểu kim đầu, xa xỉ. Hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Dáng dấp mặc dù không phải rất đứng đắn, làm người vẫn là rất nghiêm chỉnh. Lưu Hướng Dương ba người tại vậy hai khôi ngô bảo tiêu dò xét ánh mắt bên trong chờ đợi 3 phút đồng hồ trái phải. Sau một khắc, cộc cộc cộc, một trận vội vàng tiếng bước chân từ bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Lưu Hướng Dương khỏe miệng của bọn hắn không khỏi chậm rãi câu lên. Sau đó Hạ Tâm Thành một mặt nghiêm túc xuất hiện tại ba người trước mặt, hắn hướng phía đám người nhìn lướt qua. Khóc buồn hắn gặp qua một lần, tại tiếp thu đám kia tàn tật thợ mỏ thời điểm, trên mặt có được giữ tợn vết thương trầm mặc hắn chưa thấy qua. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhìn phía trước nhất cái kia khôi ngô nữ nhân trên người. Nhìn xem tấm kia lạ lẫm thu kịch mặt, Hạ Tâm Thành có chút do dự, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Mãi đến hắn thấy được cặp mắt kia đó là một đôi quen thuộc con mắt, giống nhau đêm hôm đó tại vòm cầu như thế, tràn ngập bất khuất cùng chính nghĩa cùng với kiên định. Trong thoáng chốc, trước mặt nữ nhân này tựa hồ cùng người kia lẫn nhau trùng điệp đứng lên. "Là ngươi?" Lưu Hướng Dương không đợi hắn nói xong, cười nói: "Tiểu quỷ, đã lâu không gặp." Hạ Tâm Thành lập tức kích động lên. "Keng, keng." Lưu Hướng Dương ngắt lời hắn: "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi." Vào nhà nói. Nhìn thấy một màn này, còn nói cái gì đâu. Tráng kiện Bảo Tiêu thoáng qua đổi há miệng mặt, cười híp mắt tránh ra thân hình, nên đón bọn hắn đi vào. Hạ Tâm Thành đều nhanh muốn khóc lên, nhìn xem đã lâu nữ nhân lão ca, trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn cùng tò mò. Lưu Hướng Dương vô bờ vai của hắn, một đoàn người hướng phía thư phòng đi đến. Hiện tại là rạng sáng. Thiên Nam khu đặc biệt sự tình cục đặc cần đã ngủ rồi, chỉ có Bảo Tiêu tại các đêm. Hạ Tâm Thành phất tay nhường bọn Bảo Tiêu lui ra. Mấy người đi vào thư phòng. Lưu Hướng Dương tinh tế đánh giá Hạ Tâm Thành, nhìn xem hắn có chút tiểu tụy gương mặt, vằn vện tia máu hai mắt, mí mắt mắt còn thâm, cùng với đỉnh đầu toát ra từng chiếc tóc trắng, xem ra mấy ngày này, Hạ Tâm Thành cũng không thế nào tốt hơn a, hắn không nói hai lời, móc ra hai ống dược tề, sinh mệnh tinh lực khôi phục dược tề, trực tiếp chiếu vào hắn cái mông liền đâm đi vào. Ta dựa vào. Hạ Tâm Thành cảm thụ lấy cảm giác quen thuộc này, thô bạo thủ đoạn, đã triệt để tin tưởng. Nàng chính là lão ca. Làm xong đây hết thảy, Lưu Hướng Dương tựa ở trên mặt bàn, trầm mặc lặng yên đứng tại cửa ra vào, khóc buồn đi vào cửa sổ nơi đóng lại màn cửa. Hạ Tâm Thành biết bọn hắn muốn nói chuyện chính, bắt đầu pha trà. Sau đó Lưu Hướng Dương thanh âm trầm thấp vang lên. Liên quan tới cỗ thân thể này, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không còn che giấu, thực ra tên thật của ta kêu Lưu Hướng Dương, chỉ là một cái ở trong nhân thế lặp đi lặp lại trầm luân phẫn nộ cô hồn ra quỷ thôi. Chúng ta đều có được tương tự bi thảm nhân sinh, mệnh chung chú định để cho chúng ta gặp nhau. Thế giới này yêu cầu giống chúng ta như vậy chính nghĩa, những cái kia gặp cực khổ nhân dân yêu cầu như vậy một chùm sáng, đến chiếu sáng bọn hắn hắc ám nhân sinh. Nếu như không người vì bọn họ hò hét, liền để chúng ta tới vì bọn họ hò hét. Lưu Hướng Dương xoay người lại, nhìn thẳng Hạ Tâm Thành hai mắt. Ta có một cái mơ ước, ta muốn trừ sạch thế gian này tất cả tội ác, ta muốn sáng tạo một cái người người có yêu, thiện lương, hòa bình, không có kỳ thị, không có vô liếng, không có bóc lột cùng bá lăng, không có giết chóc, thiên hạ đại đồng thế giới. Ta muốn đem thế gian này tất cả tội nghiệt giết mọi loại táng đảm, biển máu ngập trời. Nói đến đây, Lưu Hướng Dương nội tâm phẫn nộ, cùng sát ý ngút trời không bị khống chế khuyết tán mà ra. Tất cả nhân quả, ta một vai gánh chi, dù là thịt nát xương tan, linh hồn ma diệt, vĩnh thế không được siêu sinh, ta cũng không oán không hối. Nghe đến đó, Hạ Tâm Thành pha trả tay phải dừng một chút, trầm mặc thân thể khẽ run, khóc buồn căng thẳng thân thể. Dương ca nói câu nói này, bất kể bọn hắn nghe qua bao nhiêu lần, đều là có thể khiến người ta tâm tình bành trướng không thôi. Thiên hạ đại đồng. Lưu Hướng Dương chậm rãi tâm tình, lại nói: "Ta từ Sùng Minh khu bắt đầu, một đường giết tới Tân Châu khu. Trên tay của ta dính đầy xúc sinh tội nghiệt máu đen, nhưng làm ta quay đầu nhìn, ta phát hiện mấu chốt nhất vẫn là không có quá lớn cải biến, trừ ra thiếu đi mấy trăm con xúc sinh, những cái kia chịu khổ gặp nạn nhân dân cũng không dễ chịu bao nhiêu, vẫn là rất khổ. Cho nên nói a, chỉ dựa vào chúng ta ba người này, chính là giết mẹ hắn cái mấy chục năm. Những cái kia tội ác cũng trừ không hết ta. Nhiều lắm. Quá khó khăn. Ta biết cái mục tiêu này quá hùng vĩ, theo bọn hắn nghĩ cơ hội là không có khả năng hoàn thành, nhưng ta còn là muốn thử xem. Thịt nát xương tan lại như thế nào? Dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Hạ Tâm Thành. Chúng ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Hạ Tâm Thành tay run run, đổ bốn chén trà, tốt tốt tiêu hóa suy tư một chút. Nửa ngày. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Lưu Hướng Dương nói. Dương ca. Ta biết đại khái ngươi ý tứ. Chương 166. Mọi thứ có giao phó, kiện kiện có rơi, mọi chuyện có hồi âm. Chương 166, mọi thứ có giao phó, kiện kiện có rơi, mọi chuyện có hồi âm. Ngươi muốn cho ta tại ngoài sáng bên trên, kéo đám kia cực khổ nhân dân một nắm, các ngươi từ một nơi bí mật gần đó làm việc, trừ gian diệt ác, cướp phú tế bẩn. Một sáng một tối, lẫn nhau hợp tác phối hợp. Đúng không? Dương ca. Hạ Tâm Thành giản lược nói tóm tắt nói ra trọng điểm. Đúng. Ta không cần hai tay của ngươi dính máu, ngươi chỉ cần làm tốt một cái thân phận, cái kia chính là chân chính người dân xí nghiệp gia. Lưu Hướng Dương nhìn trầm mặc cùng khóc buồn hai người một chút. Cho dù là các ngươi cũng giống vậy, có thể bất là người, liền thiếu là người, đều để ta tới giết. Ta biết mấy ngày này ngươi trôi qua không dễ dàng, đám kia vốn liếng là sẽ không để cho ngươi tiến hành cải cách, xung đột lợi ích quá lớn, bọn hắn nhân lực tài nguyên lượng lớn sói mòn, liền sẽ liên hợp lại, dùng độc quyền tài nguyên bóp lấy cổ họng của ngươi. Cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi so ta rõ ràng. Hạ Tâm Thành méo méo núi gật đầu nói. Đúng vậy, làm ta tiền nhiệm, lực bài chúng nghị đẩy ra mới làm việc chế độ, phúc lợi đối xử, đem những cái kia cổ đông đã được lợi ích phân đi ra về sau, bọn hắn giết ta tâm đều có. Nếu như không phải mời Thiên Nam khu đặc cần bảo hộ, còn có những này Chiến Lang Bảo An tập đoàn bảo tiêu, chỉ sợ ta đã sớm xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Bọn hắn sẽ không ngại tiền của mình nhiều, tình nguyện hoa mấy trăm vạn đổ xuống sông xuống biển, đều không vui chia một ít ra ngoài. Lưu Hướng Dương cười lạnh. Ha ha, đây chính là nhân tính, đây chính là vô liếng. Quốc gia để bọn chúng ăn tiền lãi, tiên phú đứng lên, không phải để bọn chúng bóc lột nghiền ép, hưởng thụ sinh hoạt. Trước kéo theo một nhóm giàu lên, lại từ giàu người kéo theo nghèo người. Bọn chúng hoàn toàn quên đi ban đầu lý niệm. Vậy liền để ta đến giúp bọn chúng nhớ lại một chút, sau đó ngươi cho ta cái danh sách, chỉ cần tên thật, cái khác đều không cần. Hạ Tâm Thành gật đầu, nâng chung trà lên, hai tay cung kính đưa cho Lưu Hướng Dương. Dương ca, uống trà. Lưu Hướng Dương tiếp nhận nước trà, nhường Trầm Mặc cùng Khóc Buồn qua đây, cũng giới thiệu cho Hạ Tâm Thành. Vị này là ngươi Trầm Mặc ca ca, hắn không nói nhiều, gia hỏa này là Khóc Buồn thúc thúc, có chút kỳ quái, không cần để ý tới. Trầm Mặc cùng hắn nhẹ gật đầu. Khóc Buồn một bộ muốn khóc nét mặt nhìn xem Hạ Tâm Thành. Hạ Tâm Thành cười khổ một tiếng, hắn biết gia hỏa này, trước đó trợ giúp đám kia tàn tật thợ mỏ thời điểm, Khóc Buồn liền lôi kéo hắn nói một chàng không rõ ràng cho lắm lời nói. Bốn người uống qua trà. Lưu Hướng Dương móc ra đen lợi nhóm. Tiểu quỷ, không ngại a. Hạ Tâm Thành khoát khoát tay, mở ra thông gió hệ thống, một mực rút, lợi đang tốt, để ép được sự tình, ta trong ngăn tủ còn có không ít người khác tặng gói, Dương ca, ngươi có muốn không? Nói xong, hắn mở ra bên cạnh cửa tủ, lộ ra bên trong thành đầu quý báo gói, hạ định gói. Lúc này, Lưu Hướng Dương liền nhướng mày. Trừng Hạ Tâm Thành một cái nói, ngươi cũng đừng hút thuốc. Biết không? Tuổi quá trẻ, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Lao ca tới giúp ngươi đảm bảo. Hắn vung tay lên, tất cả đều cất vào trong ba lô. Trầm Mặc nghĩ thầm, còn phải là Dương ca a, đây chính là yêu a. Cỡ nào chân thành yêu mến. Hạ Tâm Thành cũng cảm giác toàn thân ấm áp, loại này có người quan tâm cảm giác thật tốt. Mấy người hút thuốc, thôn vân thổ vụ. Lưu Hướng Dương thì là ngồi xổm xuống, bắt đầu từ trong ba lô ra bên ngoài móc đồ vật. Vàng óng ánh, thẳng chói mắt. Sau đó, tại Hạ Tâm Thành bọn hắn ánh mắt khiếp sợ trong, Lưu Hướng Dương chống rông móc ra 200 dê đại kim gạch 109 khối, tiền mặt một chồng, một vạn gạch, 118, tiền mặt một chồng, 10 vạn gạch, 50, tham quan tài chính kẹt, 50 vạn gạch hợp pháp, 50. Tiền mặt tổng cộng 618 vạn, gạch vàng, gold ingot, 21.800 dê cũng chính là 436 cân, thẻ ngân hàng 2.500 vạn. Hạ Tâm Thành kinh ngạc nói, ta đi. Dương ca. Ngươi những này gạch vàng, gold ingot, là từ đâu làm tới? Còn có nhiều tiền mặt như vậy. Thẻ này lại là cái gì ý tứ? Trong mặt đời này đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy, không khỏi ngây dại. Khóc Buồn ngược lại là một mặt không quan trọng, hắn đã triệt để khám phá, tiền tài với hắn như cặn bã. Lưu Hướng Dương ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem bọn hắn ánh mắt khiếp sợ có chút tối vui, không qua sắc mặt không hiện, ra vẻ lạnh nhạt nói. Ha ha, không đáng giá nhắc tới, đều là hợp lý hợp pháp, vậy cả nhà, mật mã đều viết ở phía trên, cũng không nhiều. Chỉ là 2.500 vạn thôi. Nghe Dương ca lạnh nhạt lời nói. Hạ Tâm Thành cùng Trầm Mặc hai người không nói gì. Những này cũng đều có tốt, mãi đến Lưu Hướng Dương móc ga móc đi, mẹ nhà hắn, rút cái thanh đồng khí đi ra. Hiện có lao ứng nước nhà bảo tàng Hạ Thương Chu thanh đồng khí quốc bảo một. Con mẹ nó. Dương ca. Cái này cũng không hình. Cái này không hình. Đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dương ca ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Dương ca, ta cũng cảm thấy cái này lấy ra không tốt, nhìn xem quái hãi hùng kết vía. Hai người lập tức khuyên can đứng lên. Lưu Hướng Dương chừng một cái. Mẹ nhà hắn. Kỳ kỳ vai vai cái gì? Đây là lao ứng nước lúc trước đoạt trở về, ta làm cho trở về, lại không cho ngươi bán. Ngươi tìm một cơ hội, quên cho quốc gia. Trực tiếp thượng thủ đều yên kinh biết không? Nói không chừng trả lại cho ngươi cái vinh dự vân chương đâu. Chớ ép bức, nhìn xem liền xong rồi. Ta còn có việc không bàn giao đâu. Nói xong, hắn lại mân mê đứng lên, liên tiếp móc ra. Hoa quốc quốc bảo đầu rồng 1, Hoa quốc quốc bảo đầu dê 1, Hoa quốc quốc bảo đầu gà 1, Hoa quốc quốc bảo đầu rắn 1, Hoa quốc quốc bảo chó thủ 1, hiện có anh Hoa quốc vương Hy Chi bút tích thực loạn lạc chết chóc thiết 1, anh Hoa quốc thanh kiếm cỡ sạn đạt 1, anh Hoa quốc ngọc tỷ 1. Lúc này liền ngay cả Khóc Buồn đều không bình tĩnh. Ba người bọn họ há hốc mồm nhìn xem trước mặt đây hết thảy, có chút hoảng hốt, tựa hồ về tới đã từng cái kia hỗn loạn khuất nhục thời đại ánh mắt đờ đẫn. Miệng bên trong không khỏi phát ra. A. 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 Lưu Hướng Dương sớm đã đoán được kết quả này, cười híp mắt lần nữa đốt điếu thuốc, cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn không tự chủ động lên đi, muốn sờ lại không dám sờ dáng vẻ. Những vật này thậm chí so tiền tài còn muốn cho người mê muội, bởi vì nó không chỉ có là cái vật kiện, vẫn là nhất đoạn lịch sử. Là mỗi một cái hoa quốc người, ghi nhớ trong lòng không cách nào quên được huyết lệ lịch sử. Chờ Hạ Tâm Thành ba người triệt để phục hồi tinh thần lại. Lưu Hướng Dương lạnh giọng nói, đừng quá giật mình, lúc này mới cái nào đến đâu, lão tử sớm muộn muốn hướng Anh quốc cùng lao ưng nước đi một chuyến, nơi đó thế nhưng là có không ít đồ vật. Được rồi, qua đây tiểu quỷ, ta có lời muốn cùng ngươi bàn giao. Lưu Hướng Dương đem Hạ Tâm Thành kéo đến bên cạnh bàn, xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu miêu tả đứng lên. Từ sớm nhất Sùng Minh khu bắt đầu, mấy cái kia bị dọa dẫm phát sợ bùn đầu xe tài xế, cho bọn hắn một khoản tiền trấn an một chút. Còn có mấy cái kia bị Lưu Hướng Dương tá đi xe mô tô, xe cộ người, cũng đều cho bồi thường. Tất cả tại Lưu Hướng Dương trừ gian diện tác quá trình bên trong, những cái kia tổn thất qua tài sản nhân dân, còn có trợ giúp qua hắn nhân dân. Gái mập người chủ thuê nhà, khởi công làm phòng Trần Nhã Lâm cùng với hắn nữ đồng sự, ứng ra tiền chữa trị Bạch tiểu thư vân vân. Mỗi một cái, hắn đều ghi tạc trong lòng. Còn có hiện tại Tào Mở Thành tiền chữa bệnh, thức ăn ngoài viên Dũng Tử thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng. Liên tiếp bàn giao rất nhiều. Cuối cùng, tại mọi người thương thảo dưới, định ra tương lai Hoa Quốc lớn nhất nhân dân xí nghiệp tập đoàn tên Ánh Dạng Đông nhân dân xí nghiệp tập đoàn. mục đích chính là nhân dân cần gì, chúng ta thì làm cái đó. Nhân dân đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới, chính là chúng ta phấn đấu mục tiêu. Chương 167. Cầu câu không nói tiền lương, từng cái không rời kính dâng, lão tử để chỉnh ngừng lại chỗ làm việc. Chương 167. Câu câu không nói tiền lương, từng cái không rời kính dâng, lão tử để chỉnh ngừng lại chỗ làm việc. Thời gian bất chi bất giác đi qua đến buổi sáng 5 giờ rưỡi. Những cái kia Quế Xuân Lan giúp đỡ nghèo khó học sinh cũng đều cùng Hạ Tâm Thành giao phó xong, về sau để cho Thang Thành Ái Tâm Hội ngân sách toàn bộ tiếp nhận. Lưu Hướng Dương nuốt nuốt ế ẩm sưng đỏ bừng hai mắt, cảm giác bả vai chịu nặng. Yêu cầu trợ giúp nhân dân nhiều lắm. Nói ngăn lại dài. Trách nhiệm trọng đại a. Đại khái tình huống cùng tương lai quy hoạch đều đã rõ ràng xuống, vật gì khác Lưu Hướng Dương không có móc ra, cái gì tuần dương hạm, đạn hạt nhân chìa khóa, văn kiện, cơ mật chờ một chút, những vật này quá nhạy cảm, không thích hợp cho hắn, muốn lên giao cũng chỉ có thể là Lưu Hướng Dương đi làm. Hắn lại không sợ chết. Cự tuyệt Hạ Tâm Thành giữ lại. Lưu Hướng Dương mang theo hai người, khoát khoát tay, không quay đầu lại, đón lấy hơi lam sắc trời, rời đi biệt thự. Mấy người bọn họ làm là liếm máu trên lưỡi dao công việc, không tiện cùng Hạ Tâm Thành tiếp xúc quá lâu. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không làm hời hợt hạ người, vĩnh viễn không giữa trời nhớ chủ nghĩa. Lại xem người khác chi nghi mắt như nhu hòa gió nhẹ, chắc chắn nội tâm kiên định tiến lên. Ba ngày, hắn sẽ tại Thiên Nam khu đợi ba ngày. Cầm lấy trên tay danh sách, Lưu Hướng Dương nổi lên cười lạnh. Chơi độc quyền đúng không? Làm mẹ nhà hắn liên hợp chống lại đúng không? Nhân dân quần chúng liền nên bị bóc lột đúng không? Tiền lương quá cao bất lợi cho thanh niên phấn đấu đúng không? Nhân khẩu tiền lãi đúng không? Bọn này vốn liếng thật sự là mẹ nhà hắn tối đen tâm. Khó trách những người kia dân xí nghiệp phát triển không nổi, con mẹ nó có thể phát triển đứng lên liền có quỷ. Quốc gia là không thể xuất thủ, cầm đám người này không có cách, chỉ có thể đi tra thuế cùng hợp nhất một bộ này, nhưng Lưu Hướng Dương cũng mặc kệ ngươi những này, đây rối liền phải khoái đao chém. Những xuất sinh này vốn liếng làm sự tình, so với cái kia tội giết người phạm còn muốn ác. Tội phạm cả đời này có thể giết mấy người? 10 cái liền đỉnh trời. Mà vốn liếng đâu? Bọn chúng động một tí ảnh hưởng là đến hàng vạn mà tính nhân dân. Ba người bọn họ làm sao tới liền làm sao trở về, một người quét một cỗ cùng chung xe đạp, dẫm lên xuất phát, tại dọc đường Thiên Nam khu tan khoa sản nghiệp vườn thời điểm đột nhiên. Lưu Hướng Dương ngừng lại. Hắn nhìn xem phía trước nhất vậy tòa nhà 78 tầng đèn đuốc sáng trưng đại lâu văn phòng, ánh mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm mặc cùng khóc buồn nghi hoặc nhìn Dương Ca bóng lưng. Dương Ca đây là phát hiện cái gì? Lưu Hướng Dương ánh mắt chớp động, hắn nhìn thấy một đám làm công người, vất vả tăng thêm một đêm lớp. Mà lao bản của bọn hắn, mặt ngoài đem chính mình nhốt tại văn phòng đối tiếp bọn hắn cùng một chỗ tăng ca, kỳ thực đang ngủ tại lao bản văn phòng phía sau ẩn tàng trong phòng. Trên giường còn nằm lấy một cái vóc người đây đàn nữ thư ký. Hai người há hốc mồm giường như tiếng ngáy như sấm, ngủ ngon ngọt đến cực điểm, không biết là đang làm cái gì mộng đẹp, vẫn là chơi mệt rồi. Mà đám kia đang thương làm công người, mỗi cái hốc mắt tối đen, mặt ủ mày chau nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Vốn liếng bóc lột thật sự là ở khắp mọi nơi. Lưu Hướng Dương nhìn ở trong mắt, thật ở trong lòng, thật đến răng ngứa. Thiên Nam khu đi qua hắn một phen 39, chữa bệnh 39, về sau, những cái kia ác tính án giết người kiện cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay một đêm hắn tội ác cảm xúc đều không cảm giác được có phi thường ác liệt sự kiện phát sinh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lưu Hướng Dương hành động là chính xác, là mẹ hắn tích cực hướng lên, là hữu hiệu. Lưu Hướng Dương nhìn về phía trước, lạnh giọng nói: "Đi, đến sống." Nói xong, hắn đem cùng chung xe đạp đẩy lên một bên cất kỹ, từ hệ thống thương thành mua 3 kiện quân dụng toàn che mặt nạ cùng với 2 kiện áo khoác, bao tay, đưa cho Khóc Buồn, trầm mặc hai người. Sau đó mình mang phía trên cố, mặc vào 4 kiện bộ, né tránh ven đường camera, nhanh chân hướng phía trong lâu đi đến. Sau 10 phút, bọn hắn trực tiếp đi tới tầng 8. Còn không có vào cửa đâu, liền nghe đến chủ quản âm thanh. Lão bản cũng còn chưa ngủ, hắn cũng đang ngồi chúng ta tăng ca. Chúng ta phải gìn giữ ngang dương tư thế chiến đấu. Như vậy lão bản trước tiên đi ra liền có thể xem lại các ngươi dáng vẻ, thêm ít sức mạnh, phải có kính dâng tinh thần. Tranh thủ tại 8 giờ sáng trước đó hoàn thành hạng mục này, không muốn chỉ thấy trước mắt tiền lương. Loại này tăng ca kinh nghiệm không phải mỗi cái công ty đều có. Chuyện này với các ngươi trình độ kỹ thuật là một loại tăng lên cực lớn. Người trẻ tuổi liền phải ăn nhiều khổ. Lão bản đối với chúng ta đã rất nhân từ, muốn đem cách cục mở ra. Chủ quản này cũng không phải đồ tốt, cách 2 giờ liền từ chính mình phòng làm việc riêng đi ra vừa một lần, sau đó trở về định đồng hồ báo thức híp mắt một hồi, lão bản đang làm gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đám kia nhân viên đó là có nỗi khổ không nói được, nghe những lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cầu câu không nói tiền lương, từng cái không rời kính dâng, cái quọc không nói chỗ tốt, mọi chuyện đều là kể cảnh giới, chữ lời kể cách cục. Lưu Hướng Dương móc móc lỗ hai quay đầu nhìn Trầm Mặc cùng Khóc Buồn hai người một chút, lẫn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được châm chọc cùng phẫn nộ. Bành ba, ta kính dâng mẹ ngươi. Lưu Hướng Dương đột nhiên một cước đá vang cửa lớn, giận mắng mà ra. Trầm Mặc canh giữ ở cổng, tay phải giấu ở trong ngực, cảnh giác bên ngoài. Khóc Buồn cùng sau lưng Lưu Hướng Dương động tĩnh này đem tất cả mọi người giật nảy mình, nguyên bản giã rời cùng buồn ngủ đều bị đột nhiên xuất hiện không ngờ đánh gãy. Chủ quản Chu Thực cũng bị giật nảy mình, sau đó giận dữ chỉ vào Lưu Hướng Dương ba người mắng: "Các ngươi là ai? Còn mang cái mặt nạ? Bát phụ, có biết hay không nơi này là địa phương nào? Không thấy được trên tường thiếp cấm chỉ ồn ào sao? Quấy rầy lão bản của chúng ta, không có ngươi quả ngon để ăn." Lưu Hướng Dương châm chọc cười một tiếng: "Quấy rầy lão bản của các ngươi cái gì? Hả? Ngươi nói." Chu Thực lúc này mới phản ứng kịp chính mình nói khoan khoái miệng, tranh thủ thời gian tròn đứng lên. "Hừ, quấy rầy lão bản của chúng ta làm thêm giờ. Ngươi có biết hay không chúng ta vì hạng mục này đã tăng ca 2 cái buổi tối, ngươi ở chỗ này đại hống đại thiếu, đem người dọa. Thật mẹ ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác." Lưu Hướng Dương lười nhác nghe hắn tất tất, nhanh chân hướng phía hắn đi qua, không nói hai lời chính là hung hăng một bàn tay quất vào cái kia trương láo cá mặt béo lên. Ba. Trong suốt tiếng bạt thai vang vọng phòng làm việc, đám kia đứng lên xem náo nhiệt khổ bức làm công người nhìn ở trong mắt, gọi là một cái thoải mái ở trong lòng. Bọn hắn đã sớm nhẫn đủ rồi, nếu không phải vì sinh hoạt, ai mẹ hắn tại cái này tăng ca bị khinh bị a? Còn con mẹ nó kính dâng, cái này nữ anh hùng nói hay lắm, kính dâng mẹ ngươi. Chu Thực bụng mặt mang tới thống khổ mặt nạ, hắn chỉ vào Lưu Hướng Dương vừa định nói ra câu kia kinh điển danh ngôn, ngươi lại dám đánh. Lưu Hướng Dương tay trái đột nhiên bắn ra, một phát bắt được cổ họng của hắn, tay phải xoay tròn hung hăng lần nữa thưởng hắn 12 cái bàn tay. Ba 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 ba, đem hắn đánh mắt buốt kim hoa, bộ mặt sưng lên thật cao. Ừm, ta đánh, sau đó thì sao? Ngươi muốn đem ta giết sao? Lưu Hướng Dương lạnh lùng nhìn xem hắn, gặp hắn ý chí không rõ, thế là ngẩng đầu nhìn đám kia khổ bức làm công nhân đạo, các ngươi hai ngày này tăng ca có thừa lớp phí sao? Có phụ cấp sao? Ngày thường tiền lương bình thường cấp cho sao? Tiền lương trình độ cùng đồng hành nghiệp là giống nhau sao? Có tồn tại hay không một người nhiều công? Đám kia làm công người do dự dự, không dám nói lời nào, có ít người yên lặng gật đầu. Lưu Hướng Dương tự nhiên là hiểu rồi hết thảy, bọn hắn không dám nói, còn muốn sinh hoạt, vậy được. Ác nhân hắn tới làm. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem các ngươi 39, ngay tại tăng ca 39, lao bản mang ra. Nghe nói như thế, Chu Thực trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Không, không, không được. Ngươi không thể đi. Ngươi, ba, hắn trung thực. Sau đó Lưu Hướng Dương cùng khóc buồn nhanh chân hướng phía lao bản văn phòng đi đến. Bành. Đột nhiên một cước đá văng lão bản văn phòng, Lưu Hướng Dương thẳng đến vậy ẩn nấp cửa sau mà đi, lần nữa đơn giản thô bạo một cước. Bành. Mọi thứ trong phòng lập tức đập vào mi mắt, thân thể trần truồng một nam một nữ bị cái này âm thanh lớn bừng tỉnh, mộng bức nhìn đứng ở cổng hai người, còn tưởng rằng là càn quét tệ nạn đâu. Lão bản nổi giận mắng: "Ngươi, các ngươi là ai? Hỗn đản, các ngươi là làm cái gì?" Nữ thư ký vừa mới chuẩn bị rít gào ra tiếng: "A!" Lưu Hướng Dương nổ bắn ra mà ra, hướng phía bọn hắn phóng đi, khóc buồn hành động nhanh chóng theo sau lưng, không ra 3 phút đồng hồ liền cưỡng ép ở hai người, thường bọn hắn ăn mấy cái vang dội cái tát. Lúc Lưu Hướng Dương cùng khóc buồn kéo lấy toàn thân trần trụi lão bản cùng nữ thư ký đi ra thời điểm, tất cả mọi người nổ tung.